Ca Mâu Ni Phật, hôm qua thì thầy đã giảng về cái pháp môn của Quán Âm Duyên Thông, và cũng có một số Phật tử cũng đã hiểu và có một số thì cũng còn chưa hiểu rõ. Do đó tối nay trong cái phần pháp đàn, nếu quý vị nào qua đêm mà vẫn còn cái lòng nghi thì thầy sẽ giảng cho quý vị những điều nghi đó. Trong cái phần mà Quán Âm Duyên Thông, khi mà cái sinh diệt, tất nhiên là cái vọng tưởng đó, cái vọng tưởng sinh diệt này nó là từ ở trong cái hành quẩn nó xuất phát. Khi mà một hành giả phá được cái sinh diệt, tất nhiên là phá được cái sự của hành quẩn, tức là thức thứ coi sắc thọ tưởng hành thức, tức như là thức thứ bốn của mình. Cái sinh diệt này khi mà nó đã diệt rồi đó, thì quý vị phá luôn cái phần thức, thì tất nhiên là lúc đó thì cái bản tánh tịch diệt hiện tiền. Cái bản tánh tịch diệt đây tất nhiên là bồ đề tự tánh của mình đó, nó hiện tiền. Trong cái phần từ lực Nam Mô A Di Đà Phật, trong cái phần mà sau khi mà chứng đạo rồi đó, thì cái bản tâm của mình trên thì nó hợp cùng với thập phương Như Lai chư Phật, dưới thì hợp cùng với muôn loài Phật đạo chúng sinh, có nghĩa là học trong cái pháp giới tánh đó. Và do cái công đức mà tu này, do đó cái từ lực nó sẽ hiện được cái 32 ứng thân. Cái phương pháp này chẳng những Quán Âm Bồ Tát hiện được 32 ứng thân, mà quý Phật tử tu hành mà đi đến cái chỗ duyên thông như ngài Quán Âm Bồ Tát thì quý Phật tử cũng có 32 ứng thân. Thì trong cái phần ứng thân này, Đức Quán Âm Bồ Tát ngài đã bạch Đức Thế Tôn như sau: Bạch Đức Thế Tôn, do tôi cúng dường Đức Quan Âm Như Lai và nhờ ngài truyền thụ tôi Như Uyển Văn Quân Văn Tu Kim Cương Tam Muội. Quý Phật tử đã thấy cái chữ Như Uyển Văn Quân Tu Tư Kim Cương Tam Muội. Tất nhiên là Như Uyển là tất cả mọi cái âm thanh, mọi cái sắc tướng nó là một cái uyển thôi. Như uyển là nó là một cái vấn đề uyển. Văn tu kim cương tam muội, và những cái mà âm thanh của cái trần tướng bên ngoài nó chỉ là một cái duy nguyện. Do đó khi mà mình không bị cái nguyện này nó chi phối vào trong cái căn của mình, nhất là nhị căn, thì tự nhiên mình sẽ đạt vào cái địa vị là kim cương tam muội, có nghĩa là quý vị đã vào được cái dòng duyên thông. Thì lúc đó ở trên thì đồng với chư Phật một từ lực. Từ lực đây có nghĩa là cái lòng mà khởi ra yêu thương chúng sinh muôn loài. Cái lòng yêu thương này nó không có phân biệt, có nghĩa là các chư Bồ Tát không phải vì người làm thiện mà yêu mà mến, mà người làm ác lại bỏ xa, không có. Các ngài độ tất cả thiện và ác. Quý vị mà tu đến cái giai đoạn mà không còn cái sự phân biệt để mà mình những người nào mà dễ dãi, dễ nghe mình độ, và những người nào đáng ghét mình không độ, thì tất nhiên là mình vẫn còn một cái duy tế phân biệt. Do đó quý vị tu đến giai đoạn là tất cả cái pháp ác và pháp thiện nó cũng viên dung, có nghĩa là phải độ hết. Một cái người mà tu đến cái từ lực mà nó viên dung như vậy đó, thì mới có thể ứng thân vào các cõi nước để mà độ sanh. Chẳng hạn như thân của quý vị thì mình gọi là nhục thân do cha mẹ tạo ra. Nhưng mà các chư Bồ Tát đó, khi mà các ngài vào trong cái kim cương tam muội thì các ngài được cái kêu là ý sanh thân, có nghĩa là cái bổn nguyện của các ngài do ý niệm mà sinh ra. Cái cõi nước nào mà các ngài trong cái khi mà các ngài thiền quán, các ngài thấy cái cõi nước đó cần mình độ, thì các ngài vào trong tam muội và lập tức các ngài dùng cái ý niệm mà sinh ra cái thân. Cái thân mà để các ngài vào trong cái cõi nước đó để mà độ chúng sinh thì gọi là ứng thân. Hôm nay thầy giảng rất là tỉ mỉ để cho quý vị được biết. Như vậy thì ngài Quán Âm Bồ Tát do công đức này mà sinh được 32 thân, cũng như tất cả đại chúng, nếu mà trong cái gum có người tu chứng như vậy thì cũng được thể hiện được 32 thân. Bạch Đức Thế Tôn, nếu các vị Bồ Tát vào Tam Ma Đề, quý vị nghe cho rõ. Bạch Đức Thế Tôn, nếu các vị Bồ Tát vào Tam Ma Đề, có nghĩa là những vị mà sơ phát tâm Bồ Tát, khi các ngài vào Tam Ma Đề có nghĩa là vào chánh định, mà muốn vào chánh định thì phải ngồi thiền, quý vị phải thiền định mới vào chánh định được. tiến tu pháp vô lậu. Cái pháp vô lậu đây có nghĩa là cái pháp tịch tịnh giải thoát. Cái pháp tịch tịnh giải thoát này thì nó không có ngoài cái tam lậu học, có nghĩa là giới, định và huệ. Quý vị tu theo giới, định và huệ, tất nhiên là quý vị theo tu theo cái pháp vô lậu. Còn ngoài ra những phương pháp như bố thí, hay là cúng dường, hay là tạo tượng, hay là giúp đỡ tất cả mọi chúng sinh nghèo, những cái pháp đó gọi là pháp hữu lậu. Bởi vì cái pháp đó là cái hình tướng, nó sẽ theo quý vị để cho quý vị hưởng trong cái đời sau. Nếu quý vị làm cái pháp đó nó nhiều thì tất nhiên là cái sự thắng diệu hạnh phúc trong đời sau nó được đầy đủ. Thắng giải đã viên mãn. Thắng giải đây có nghĩa là quý vị đó nhập vào trong tam ma địa mà ly được các trần, gọi là thắng giải đã viên mãn. Quý vị mà tu thiền mà quý vị ngồi đó, quý vị xếp bằng lại mà cái tâm quý vị vẫn còn nghe tiếng bên ngoài, tiếng chuông hay là tiếng mõ hay là tiếng của người, các sư tăng đang nói chuyện hay các cư sĩ nói chuyện, tất nhiên là mình chưa vào được trong cái tam muội. Và trong cái tam muội đây có nghĩa là cái thân tâm của mình hoàn toàn thanh tịnh, trong sạch, không có lắng nghe cái tiếng ngoài mà mình nghe cái tiếng thanh tịnh trong cõi lòng mình. Nó rất là thanh tịnh và vi diệu. Quý vị nào nhập được vào ở trong cái tam muội này quý vị mới biết. Thì như vậy một vị sơ tâm Bồ Tát mà khi vào trong cái tam ma đề tiến tu pháp vô lậu mà thắng giải hiện tiền, thì lúc đó Đức Bồ Tát mới thị hiện. Quý vị biết tại sao không? Là tại vì thân của Bồ Tát tất nhiên là trong cái thân pháp giới tánh trong sạch, mà chúng sinh thì nằm ở trong cái vọng tưởng phiền não trần lao. Do đó khi mà phiền não trần lao mà còn trong người á, thì tất nhiên là cái pháp giới tính nó hiện được. Khi quý vị tu vào trong tam ma đề mà cái tâm của quý vị đã thật sự trong sạch vắng lặng thì quý vị nhập được vào trong pháp giới tính. Mà khi quý vị nhập được vào trong pháp giới tính thì quý vị sẽ thấy ngài Quán Thế Âm thị hiện theo thân mà thuyết pháp. Nếu những người đó muốn thấy thân Phật thì con sẽ hiện thân Phật mà vì họ thuyết pháp cho được giải thoát. Như vậy thì quý vị thấy rằng các ứng thân của các chư Bồ Tát rất là quan trọng. Do đó thầy cũng muốn quý vị tu để đắc được cái pháp Quan Âm Viên Thông này, để đạt được cái 32 ứng thân này. Nếu các hàng hữu học tu phép diệu minh vắng lặng. Các hàng hữu học gọi là các hàng hữu học là tại sao gọi là hữu học? Là những vị mà chưa có diệt được những cái niệm ở trong tâm của mình, có nghĩa là ngã chấp và pháp chấp nó vẫn còn. Hay nói tóm lại là những cái vị mà chưa diệt được cái hành thức, có nghĩa là vẫn còn nằm hữu học. Bởi vì nằm trong cái hàng hữu học là tại vì cái hành thức chưa diệt, thành ra cái hành thức là cái thức mà nó sinh khởi mọi niệm của chúng sinh. Quý vị vừa hết cái niệm này là cái niệm khác nó tới. Như vậy thì nó từ đâu nó tới? Nó từ cái hành thức nó tới. Mà hành thức tính là sự sinh diệt. Khi mà quý vị phá được cái hành thức này thì quý vị mới phá được cái pháp chấp. Phá pháp chấp mới vào được trong cái tam ma đề. Thì những vị mà còn tu để phá cái hành thức thì gọi là những cái hàng hữu học. Bên tiểu thừa thì những hàng hữu học là từ A-la-hàm trở lại, Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm và A-la-hàm là hữu học. Một bậc A-la-hán là phá được cái hành thức rồi, là phá được cái hành rồi, hành quẩn rồi, thành ra gọi là vô học. Còn ở bên Đại Thừa Bồ Tát, những cái cấp nào gọi là hữu học? Những cái cấp mà gọi là hữu học là từ Thập Địa Bồ Tát, Bát Địa Bồ Tát, Sơ Địa Bồ Tát là những cái bậc mà hữu học. Và những bậc mà kêu là gọi là vô học là gì? Vô học ở bên Đại Thừa Bồ Tát tất nhiên là quả Như Lai, Đức Như Lai Chánh Đẳng Chánh Giác. Như Lai là cái quả Đại Thừa ở bên của chư Bồ Tát. Như vậy thì quý vị phân biệt Tiểu Thừa và Đại Thừa nó rõ ràng. Tiểu Thừa thì Tu Đà Quần thì tương đương với ở bên Đại Thừa là Sơ Địa Bồ Tát. Tu Đà Hàm thì nó tương đương với cái quả là Bát Địa Bồ Tát. Rồi A Na Hàm thì nó tương đương ở bên Đại Thừa Bồ Tát là Thập Địa Bồ Tát. Và sau cùng cái vô A La Hán bên tiểu thừa là cái chánh đẳng chánh giác Như Lai bên đại thừa. À, như vậy thì thầy giảng rất rõ quý vị nghe để mai mốt quý vị phân biệt được. Như vậy thì khi mà quý vị đã tu đến cái giai đoạn mà những thắng diệu đã viên mãn, thì tôi vì người đó mà hiện ra cái thân độc giác. Những cái vị độc giác này là những cái vị bích di Phật đó. Những cái vị này là những vị mà sinh ra đời nhiều khi không được gặp Phật Pháp, mà nhiều khi sinh ra đời được gặp Phật nhưng mà tu theo cái lý là thập nhị nhân duyên. Thầy sẽ giảng cái thập nhị nhân duyên cho quý vị hiểu. Bây giờ thì thầy mời Chánh Minh lên đọc tiếp, và mỗi một đoạn vậy nên đứng lại để cho thầy giảng. Nam mô A Di Đà Phật.
Được rồi, thưa thầy. Thưa thầy, cái này là phần thứ hai, thưa thầy. Bạch Thế Tôn, nếu các vị Bồ Tát vào Tam La Đề tiến từ Pháp Vô Lậu thắng giải hiện là viên mãn, tôi hiện ra thân Phật vì họ mà thuyết pháp, khiến cho được giải thoát. À, thưa đại sư, cái phần này đại sư giảng qua chưa? Dạ.
Mô Phật phần này thầy giảng rồi. Đọc cái bên trang 493 là nếu các hàng hữu học đoạn 12 nhân duyên đó. Chánh Minh thấy không? Nó nằm ngay chỗ mà 493, nếu các hàng hữu học đoạn 12 nhân duyên.
Dạ, cảm ơn đại sư. Nếu các hàng hữu học tư pháp diệu minh vắng lặng, chỗ thắng diệu đã viên mãn, tôi ở trước người kia hiện ra thân độc giác, vì họ mà thuyết pháp, khiến cho được giải thoát. Đọc. Thưa đại sư, con đọc hai phần hay con đọc một phần? Tại vì ở dưới chữ giải thoát nó đã có cái chấm, thưa đại sư. Đó là qua phần thứ hai. Dạ. Nếu các hữu học, nếu các hàng hữu học đoạn 12 nhân duyên, do các 12 nhân duyên đã đoạn mà phát ra thắng tính, và thắng tính đó hiện ra đã viên mãn, tôi ở trước người kia hiện ra thân duyên nhé, vì họ mà thuyết pháp, khiến cho được giải thoát. Nếu các hàng hữu học được phép không của tứ đế, tu đạo đế và dịch đế, thẳng tính hiện ra viên mãn, tôi ở trước người kia hiện ra thân thanh văn, vì họ mà thuyết pháp, khiến cho được giải thoát. Dạ, còn kinh thịnh đại sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì quý vị vừa nghe Chánh Minh đọc đó. Nếu các hàng hữu học đoạn được 12 nhân duyên, do các nhân duyên đã đoạn mà phát ra thắng tính, và thắng tính đó đã viên mãn, thì tôi ở trước người kia hiện ra thân duyên giác, vì họ mà thuyết pháp, khiến cho được giải thoát. Thì quý vị đã biết rằng những bậc duyên giác đó là do đoạn cái 12 nhân duyên. Thì hôm nay thầy cũng giảng sơ về 12 nhân duyên cho quý Phật tử nào mà chưa được nghe quý thầy giảng thì sẵn đây là biết luôn. Cái 12 nhân duyên đó, nếu mà nói cái đời đã qua đó thì nó có hai phần. Phần một đó, đầu tiên đó là vô thủy vô minh. Cái vô thủy vô chung vô minh. Vô thủy vô chung vô minh này là cái gì? Tức là phiền não nghiệp chướng của chúng sinh. Đây cái thiền tâm gọi là chỗ mà vô thủy vô minh nha. Rồi cái vô thủy vô minh này nó tạo ra cái gì? Nó tạo ra cái hành. Cái hành đây tức là việc làm của mình trong cái quá khứ. Có nghĩa là quý vị làm những cái thiện và ác thì nó tích tụ trong cái hàm tạng thức, và nó thuộc về cái hành nghiệp của mình. Do đó cái vô minh nó sẽ sinh ra hành là đời quá khứ. Và đời hiện tại thì quý vị thấy do cái việc làm của mình mà mình chưa có đắc thánh quả đó, thì do cái thiện ác thì mình bắt đầu mình phải sanh trở lại nha. Sanh trở lại thì đầu tiên mình nằm ở trong cái thức vô minh duyên hành, hành thì duyên thức. Thức đây tất nhiên là thức của cái thân trung ấm. khi quý vị mà đầu thai trở lại đó, thì trước tiên đó, quý vị rời khỏi cái sắc thân, quý vị sẽ nằm ở trong một cái thân, mà cái thân đó gọi là thân trung ấm. Cái thân trung ấm này nó sẽ nằm ở trong cái cảnh giới rất là tối đen, là tại vì nó chưa có đủ nghiệp để đầu thai. Lúc nào mà cái duyên của nó đã đủ, tất nhiên là lúc cha mẹ mà đang hành cái dâm đó, thì lúc đó cái ánh sáng của sự dâm dục nó phát ra. Cái thân trung ấm này nó chỉ nằm ở trong cái sự tối đen, nó thấy ánh sáng là nó mừng lắm. Do đó nó tìm đến cái ánh sáng. Và khi nó tìm đến thì do cái nghiệp lực nó phải đầu thai, nó bị cái sức hút, phải hút vào ở trong cái bào thai. Thì vậy là cái thức, tất nhiên là cái thân trung ấm đi đầu thai. Bây giờ nói đến cái thức nó dâm, nó vô minh thì sanh ra hành, hành thì nó sinh ra thức, thì thức nó sanh ra cái dâm sắc. Tất nhiên là khi mà một cái niệm của mình đã nhập thai rồi, thân trung ấm nhập thai rồi, tất nhiên là ở trong cái bụng của người mẹ nó có cái bào thai. Bào thai này gọi là dâm sắc, là tại vì nó chưa có đủ những căn nên gọi là dâm sắc. Nó mới tượng hình bào thai mà thôi.
A Di Đà Phật, quý vị đợi thầy nha, thầy đi lấy một cái ly nước lạnh đó, thầy uống cái nước hơi ngọt cái thầy bị khan tiếng với thầy bị ho, thầy trở lại liền. Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ vâng, con kính mời đại sư tự nhiên. Kính mong xin kính chào đại chúng vừa mới vô ha. Xin quý vị chờ đợi đại sư trong giây phút ha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy trở lại. Thì vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Danh sắc thầy nói rõ là cái bào thai nó đã tượng hình ở trong cái bụng mẹ, nhưng mà nó chưa đủ cái bốn căn, nó chỉ tượng hình cái bào thai thôi, những căn nó chưa đủ. Và sau đó thì lần lần theo thời gian nó sẽ lớn lên. Khi mà nó lớn lên, thí dụ 9 tháng 10 ngày thì nó đã đủ cái 6 căn. Thì như vậy cái danh xưng ở trong Phật Đạo gọi là lục nhập, có nghĩa là một cái bào thai tượng hình đã đầy đủ 6 căn. Rồi lục nhập này nó sinh ra thức là xúc, xúc có nghĩa là cảm giác. Khi một đứa bé ra đời thì nó biết cái sự đói, biết lạnh. Khi lạnh thì nó khóc, và khi đói thì nó cũng khóc, nó đòi sữa, nó khóc. Do đó là cái xúc của chúng sinh mà mới vừa ra đời. Rồi theo thời gian nó lớn lên, nó bắt đầu có cái thọ, tất nhiên là nó biết cái sự buồn, vui, mừng, thương và ghét. Cái thọ này là chúng sinh nào cũng có. Rồi lớn lên một tí nữa thì bắt đầu có lòng luyến ái giữa nam và nữ, nên gọi là ái. Bây giờ thầy đọc lại từ trên: vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái. Thì quý vị thấy là cái số 8 là cái ái, là lòng luyến ái của nam và nữ đó. Khi mà nó đã có lòng luyến ái rồi thì nó có sanh con, đẻ cháu, có những tài sản, lúc đó muốn thủ đắc, muốn giữ mãi. Do đó nó sanh ra cái thủ, là cái giữ lại, tức là sợ mất mát, thì là cái thủ. Khi mà đã có tài sản có đầy đủ mà muốn giữ lại rồi đó, thì nó có cái hữu, là có nghĩa là nó muốn rằng mọi vật nghĩa là phải còn tồn tại hoài để cho nó giữ. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị đã thấy cái hữu đã phát sinh rồi, tất nhiên là coi cái sự sống này là bền chắc và không có muốn rời bỏ nó, gọi là cái hữu, chắc cái hữu. Nhưng mà rồi con người đến một cái giai đoạn là phải chết, bởi vì thân này là thân tứ đại, do cái hợp lại của đất nước lửa gió, do đến một cái thời gian nào đó thì nó phải tan hoại. Khi mà nó tan hoại thì nó bắt đầu đến cái đời tương lai, nó luân lưu lại cái đời tương lai thì nó sanh trở lại. Quý vị vẫn còn nghiệp chúng sinh, là vẫn còn cái sự triều mến và liếng ái của cõi đời, thì chắc chắn rằng quý vị vẫn còn những cái nghiệp của phiền não lậu và cái nghiệp của chúng sinh lậu, do đó quý vị phải sanh trở lại. Khi mà đời tương lai thì cái chi 11 là sanh, tất nhiên là quý vị phải sanh trở lại để mà hưởng, hay là quý vị sẽ trả những cái nghiệp của quý vị trong cái bước đường mà luân hồi quý vị đã giai thả, gọi là sanh. Rồi quý vị sanh rồi thì quý vị đến như thế nào? Rồi lại tử, lại còn lại đến cái chết. Do đó 12 cái nhân duyên này, tức như là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh và tử, nó luôn luôn là một cái sự chi phối của chúng sinh. Không phải chi phối ở trong cõi dục này, mà nó chi phối cả trong cái cõi trời sắc giới và vô sắc giới. Bởi vậy một cái vị mà phá được cái vô thủy vô minh thì cái vị đó mới ra khỏi cái ba cái tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Còn bằng không quý vị sẽ nắm cái 12 cái chi này mà quý vị luân hồi mãi trong cái lục đạo luân hồi. Các bậc duyên giác đã hiểu được cái điều này. Do đó các ngài diệt, đầu tiên là các ngài diệt cái sự mà vô minh. Vô minh nó diệt thì nó duyên theo đó. Vô minh nó không có thì cái hành nó sẽ không phát khởi. Cái hành mà nó không phát khởi rồi thì lấy cái gì để đi đầu thai? Cái thức nó cũng bị diệt. Khi mà cái thức nó không có đầu thai thì làm gì có cái bào thai trong bụng mẹ? Do đó cái danh sắc nó phải diệt. Danh sắc nó diệt thì tức như lục nhập nó phải diệt. Lục nhập nó diệt thì xúc diệt, thọ diệt, ái diệt, thủ diệt và hữu diệt. Do đó quý vị chỉ cần diệt một cái chi là cái vô thủy vô minh là quý vị sẽ không còn có cái sự mà đầu thai trở lại hay là nằm ở trong cái luân hồi sinh tử. Thì một cái vị mà tu theo nhập thập nhị nhân duyên mà khi mà chứng đắc đó thì trong kinh Phật gọi là một cái vị duyên giác Phật. Rồi những vị mà gọi là độc giác Phật cũng tu 12 nhân duyên. Nhưng mà những vị độc giác này còn gọi là độc thiện kỳ lân, có nghĩa là những vị này khi ra đời những cái Phật pháp nó không còn được cái trường tồn cho lắm. Các vị này do nhìn một cái chiếc lá vàng rơi, do nhìn những cái sự thay đổi của vô thường mà liễu ngộ được cái sinh tử và lo tu thì đắc vào trong cái độc giác Phật, hay là độc giác thì độc thiện kỳ lân. Còn một vị duyên giác là ra đời gặp Đức Phật nhưng mà nghe Phật giảng thập nhị nhân duyên, tu theo thập nhị nhân duyên, phá vỡ được cái vô thủy vô minh và đắc thành duyên giác đạo. Rồi thầy mời Chánh Minh tiếp tục.
Dạ vâng, tại vì là Phật. Nếu chúng sinh muốn tâm được tỏ ngộ, không phạm vào cảnh ngũ dục và muốn cho thân được thanh tịnh, tôi ở trước người kia hiện ra tên Phạm Vương, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được giải thoát. Nếu các chúng sinh muốn làm Thiên Chúa thống lĩnh chư thiên, tôi ở trước người kia hiện ra tên Tích Đế, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Ấy là Phật, là kính thỉnh đại sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và quý vị vừa nghe Chánh Minh đã đọc đó, nếu mà các hàng hữu học mà vào được cái phép không của Tứ Đế và khi mà diệt được tu đạo đế mà đã vào được diệt đế thì lúc đó cái thắng tính nó đã hiện viên mãn. Thắng tính có nghĩa là cái tâm mà vọng tưởng không còn đó, nãy thầy giảng rồi đó. Thì tôi ở trước người kia hiện thân tham gian. Cái thân tham gian đây quý vị nghe chỉ tham gian nhưng mà thật sự là những vị mà tham gian là những vị mà sư trong cái thời Đức Phật còn tại thế, nhờ nghe cái kim ngôn kim khẩu của Đức Phật giảng kinh pháp, quý vị lần lượt mà quý vị tu theo pháp Tứ Đế mà quý vị vào trong cái đạo. Và phép Tứ Đế mà khi tu mà đến viên mãn được cái phép Tứ Đế thì đắc thành A La Hán quả, A Di Đà Phật. Như vậy thì Tứ Đế này là cái gì? Tứ Đế tự nhiên là nó phát sinh là từ đầu tiên là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Đây là những cái phương pháp mà của những hàng thâm văn ở bên tiểu thừa thường thường tu. Và cái quả mà tu chứng về tứ đế mà cao nhất là quả thâm văn A-la-hán, A-di-đà-phật. Nếu chúng sinh muốn tâm được tỏ ngộ, không phạm vào cảnh ngũ dục và muốn cho thân được thanh tịnh, tôi ở trước người kia hiện thân Phạm Vương, vì họ thuyết pháp mà khiến cho giải thoát. Một chúng sinh nào mà đã lìa được cái sự dục của thế gian không còn đắm nhiễm cái dục của thế gian, kể cả cái dục của nam nữ. Thì một cái người như vậy thì tự nhiên cái thân nó được thanh tịnh. Cái thân mà khi đã được thanh tịnh thì cái tâm nó sẽ lành lên, nó đắc vào trong cái cảnh thiền đầu tiên, là cảnh sơ thiền ở cõi trời sắc giới. Mà cảnh sơ thiền đầu tiên ở cõi trời sắc giới là cái người đó đã lìa được cái dục giới mới lên cái cảnh sơ thiền. Trong cái cảnh sơ thiền này, các chư thiên được gọi là phạm dương, bởi vì thân và tâm của họ rất là trong sạch. Họ không còn bị những cái phiền não của thế gian nó chi phối nữa, mà tâm họ hoàn toàn nằm ở trong cái thiền định sơ thiền. Những vị này gọi là phạm dương. Thì như vậy, khi mà một chúng sinh nào mà muốn thân tâm được thanh tịnh, lìa bỏ cõi dục mà tu, thì tất nhiên Ngài Quán Thế Âm sẽ thể hiện ra cái tướng của phạm dương, là thể hiện cái tướng thanh tịnh để mà độ thoát chúng sinh đó. Rồi thầy mời Chánh Minh tiếp tục.
Dạ vâng. Nếu các chúng sinh muốn thân được tự tại, đi khắp mười phương, tôi ở trước người kia hiện ra thân tự tại thiên phương, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Nếu các chúng sinh muốn được thân tự tại bay đi trên hư không, tôi ở trước người kia hiện ra thân đại tự tại thiên vương, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị vừa nghe Chánh Minh đọc đó. Nếu có chúng sinh muốn làm Thiên Chúa thống lãnh chư thiên, tôi ở trước người kia hiện ra thân Đế Thích, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Cái gì mà Thiên Chúa mà ở bên cái đạo Phật mà gọi đó, tất nhiên là cái gì mà Thiên Đế ở cõi trời Đao Lợi Thiên Cung. Cái gì Thiên Đế ở cõi trời Đao Lợi Thiên Cung còn gọi là Đức mà Kiều Thi Ca. Tên của Ngài gọi là Kiều Thi Ca, là Thiên Đế ở cõi trời. Ngài là một cái vị Thiên Vương cai quản 33 cõi trời, Ngài gọi là một cái vị Thiên Đế. Như vậy thì một chúng sinh nào mà có cái tâm mà muốn sinh lên cái cõi dục giới của Đao Lợi Thiên Cung, thì lúc đó nếu mà ý mà ưa thích như vậy, mà trong tâm mà khởi lên cái niệm mà tu thâm thiền, thì lúc đó Ngài Quán Thế Âm Ngài sẽ hiện ra cái thân Đế Thích. Tại vì cái người đó thích được sinh vào trong cái cõi Đao Lợi Thiên Cung, do đó Quan Âm hiện cái thân Đế Thích là nó phù hợp vào trong cái cõi đó, mà để giúp cho cái hành giả đạt được như sở nguyện. Và nếu có chúng sinh nào muốn thân được tự tại, đi khắp mười phương, tôi ở trước người kia hiện ra thân tự tại thiên, vì họ mà thuyết pháp sẽ được thành tựu. Có những chúng sinh đó, khi mà họ tu đó, họ thích được làm những cái chi thiên đó, họ thích được tự tại đi đây đi đó, thần thông quảng đại. Thì những chúng sinh đó nếu mà tu mà muốn như vậy đó, thì Ngài Quán Thế Âm sẽ thể hiện ra tự tại thiên. Ngài tự tại thiên tức như là chư thiên ở cõi trời thứ sáu tha hóa tự tại. Tự tại thiên đây tức là chư thiên của cõi trời thứ sáu ở trong cái tha hóa tự tại thiên. Thầy nhắc lại là trong cái cõi trời dục giới sẽ có sáu cõi trời. Cái cõi đầu tiên là cái cõi trời tứ thiên, cõi trời tứ thiên vương, rồi cái cõi thứ nhì là cái cõi Đao Lợi Thiên Cung, cái cõi trời thứ ba là trời Dạ Ma, cõi trời thứ tư là Đâu Sức Đà Thiên. Cái cõi trời Đâu Sức Đà Thiên này thì nó có hai cái cung, một là nội cung và hai là ngoại cung. Cái nội cung đó thì hiện tại Đức Di Lặc Bồ Tát đang ở, và ngoại cung là các chư thiên. Ở trên cái Đâu Sức Đà Thiên á, thì là cõi trời Lạc Quá Thiên. Trên cái cõi trời Lạc Quá Thiên là cõi trời Tha Quá Tự Tại Thiên. Một cái vị thiên chủ ở trên đó thì gọi là Thiên Vương Ba Tuần, tất nhiên là Ma Ba Tuần mà ngày xưa lúc mà Đức Phật mà tu mà gần thành đạo. Cái vị Thiên Vương này đã đem những cái thiên ma đến mà phá đạo. Như vậy thì cái vị tự tại thiên tức là chư thiên nhỏ thôi, nhưng mà nếu mà vị đại tự tại thiên tức là thiên vương đó, là thiên ma ba tuần đó. Quý vị mà muốn được tự tại thì cái cõi đó là cái cõi rất là tự tại. cái cõi trời này quý vị muốn đi đâu cũng được tùy ý. Do đó gọi là tự tại thiên. Rồi thầy mời Chánh Minh tiếp tục.
Dạ vâng. Nếu các chúng sinh muốn thống lĩnh quỷ thần cứu giúp cõi nước, tôi ở trước người kia hiện ra thân, thiên đại tướng quân vì họ mà thuyết pháp, khiến cho được thành tựu. Nếu các chúng sinh muốn xin nơi thiên cung sai khiến quỷ thần, tôi ở trước người kia hiện ra thân thái tử, con của tứ thiên vương, vì họ mà thuyết pháp, khiến cho được thành tựu. A Di Đà Phật, kính thỉnh thầy.
A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy 32 ứng thân của Quán Thế Âm, mà người nào tu theo cái pháp Quán Âm Duyên Thông, nếu mà đi đến cái chỗ đắc đắc đạo thì đều có 32 ứng thân hết. Thì tùy theo cái sự ước muốn của chúng sinh trong mười phương mà quý vị sẽ hiện thân ra để giúp đỡ chúng sinh đó. Thì trong kinh nói, nếu chúng sinh muốn thống lãnh quỷ thần cứu giúp cõi nước, tôi ở trước người kia hiện thân thiên đại tướng quân, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Thường thường có những vị tu, họ không muốn vào những cảnh giới cao, mà họ thích được thống lãnh các chư quỷ thần để mà họ đi từng du ở trên hư không. Thì muốn thống lãnh chi vị quỷ thần thì có vị thiên đại tướng quân, có nghĩa là vị này nằm ở dưới quyền của tứ thiên vương. Vị này là có cái nhiệm vụ là giữ dắt tất cả những cái vị mà dạ so, không hành dạ so, đi tuần du khắp cây bốn phương trời để coi cái cõi ta bà này. Nếu có chúng sinh muốn xin nơi thiên cung khai khiến quỷ thần, tôi ở trước người kia hiện thân thái tử, con của tứ thiên vương, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Thì một vị thái tử con của tứ thiên vương, tất nhiên là Naka đó, quý vị nào đã có đọc truyện đó, Naka đó, thì đây là một cái vị thái tử Naka. Cái vị này là có cái thẩm quyền là coi hết tất cả các chư thiên, chư thần, chư quỷ ở trên cái cõi trời tứ thiên vương. Do đó cái phạm vi của vị thái tử này rất là lớn. Do đó những cái vị nào mà muốn rằng mình muốn xin lên thiên cung và mình sai khiến những vị quỷ thần, thì lúc đó ngài Quán Thế Âm ngài sẽ hiện ra cái thân Naka thái tử, con của thiên vương, để cho quý vị thấy được cái thân này, quý vị mến mộ thân này, rồi quý vị tiếp tục quý vị tu để quý vị thành tựu được cái bản nguyện của quý vị. Tại vì bản nguyện của quý vị chỉ muốn xin vào trong cái cõi thiên cung và sai khiến quỷ thần, mà cái bản nguyện đó thì nó phù hợp với thái tử Naka, con của tứ thiên, con của thiên vương Mô Phật. Rồi thầy mời Chánh Minh tiếp tục.
Thầy Đạo Phật, vâng thưa thầy. Nếu các chúng sinh muốn làm cõi vua, xin lỗi, là vua cõi người, tôi ở trước người kia hiện ra thân vua, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Nếu các chúng sinh muốn làm chủ gia đình, danh tiếng, thế gian, kính nhường, tôi ở trước người kia hiện ra thân trưởng giả, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. A Di Đà Phật, con kính thỉnh đại sư.
Nam mô A Di Đà Phật. Có những vị đó khi mà họ quy y, họ thọ giới rồi, họ thấy rằng tất cả những chúng sinh ở cõi đời đau khổ, họ có ý nguyện phát tâm là một cái vị nhân vương. Nhân vương đây có nghĩa là vua ở cõi thế.
A Di Đà Phật. Đại sư rất microphone này, đại sư ơi, chúng con hết nghe.
A Di Đà Phật, bây giờ nghe lại kia. Mô Phật, có nghe cho thầy biết. A Di Đà Phật. Có những chúng sinh đó khi tu đó không có muốn được cảnh giới cao, mà muốn làm một cái vị nhân vương để chi, để giúp đỡ chúng sinh cõi ta bà này. Thì lúc đó do cái tâm nguyện mà giúp đỡ chúng sinh như vậy, thành ra ngài Quán Thế Âm Bồ Tát ứng thân vào để mà giúp cho cái nguyện nó được thành tựu. Và ngoài ra có những chúng sinh khi tu đó, họ tam quy ngũ giới, họ không có muốn tiến xa lên những cái cõi trời nữa, mà họ muốn trở lại để làm một cái vị mà trưởng giả, là một cái vị giàu có, để chi, để có thể là vừa giúp đỡ cho thân thích của mình mà có thể giúp đỡ cho chúng sinh. Do đó họ thích như vậy thì ngài Quán Thế Âm sẽ thể hiện cái thân chữ giả để cho thuyết pháp, để cho họ được thành tựu. Rồi có những chúng sinh họ rất là thích về cái Phật pháp mà họ không muốn tu cao. Cảnh giới của họ, họ chỉ thích bàn luận, học Phật pháp để mà bàn luận. Thì chúng sinh đó là thích cái thân cư sĩ. Khi mà thích cái thân cư sĩ rồi đó thì ngài Quán Thế Âm tùy theo duyên của chúng sinh nó thích mà thể hiện ra cái thân cư sĩ vì họ mà thuyết pháp để cho họ được thành tựu theo cái sở thích của họ mô Phật. Như vậy thì quý vị thấy cái ứng thân này rất là quan trọng, mà tất cả những người nào tu về pháp Quán Âm Duyên Thâm khi mà đắc quả đều đạt được cái 32 ứng thân này. Rồi thầy mời Chánh Minh tiếp tục.
Dạ vâng thưa thầy. Nếu các chúng sinh thích đàm luận những lời hay, giữ mình trong sạch, tôi ở trước người kia hiện ra thân cư sĩ vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Nếu các chúng sinh muốn trị cõi nước, chia đón các bang các cấp, tôi ở trước người kia hiện ra thân vệ quan vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. A Di Đà Phật. Con kính thỉnh đại sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng tâm của chúng sinh ở trong cái thế giới mười phương không có đồng với nhau. Có nhiều vị thì muốn tu cao để đạt vào trong thánh vị. Có những vị muốn tu để mà trở lại kinh bang tế thế. Thì nếu như vậy thì tùy theo ước nguyện của chúng sinh đó mà ứng thân của ngài Quán Thế Âm thể hiện ra. Chẳng hạn như có một cái chúng sinh nào tu quy y Tam Bảo, giữ trì ngũ giới rồi, trong tâm ước nguyện rằng tôi muốn đời sau tôi trở lại để làm một cái vị tể quan, hầu mà đem cái sự hiểu biết của tôi dạy dỗ cho muôn dân. Thì lúc đó ngài Quán Thế Âm Bồ Tát theo cái nguyện lực của mình mà ngài thể hiện ra cái thân này và ngài thuyết pháp cho mình biết. Rồi nếu có chúng sinh nào, rồi thầy mời Chánh Minh tiếp tục.
Dạ thưa thầy, nếu các chúng sinh thích các số thuật, tự mình nhất tâm tâm giữ thân, cứ ở trước người kia hiện ra thân Bà La Môn thì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Nếu có người con trai muốn học phép xuất gia, giữ các giới luật, cứ ở trước người kia hiện ra thân thì khư vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. A Di Đà Phật, kính thỉnh thầy.
A Di Đà Phật, thì cái sự ưa thích của chúng sinh nó không đồng. Có những chúng sinh khi mà tu họ thích về những cái số thuật, hay là họ thích về những cái bói toán, hay là họ thích về những cái đàn tràng để làm lễ. Thì lúc đó Đức Quan Thế Âm ngài sẽ thể hiện ra cái thân Bà La Môn và đồng thời chỉ rõ coi họ những cái phương tiện mà để đạt được cái bổn nguyện. Thành ra những cái chúng sinh nào thích về thuật số, thích về làm đàn tràng, thích về làm những cái bói toán thì sẽ đạt được cái ý nguyện là ngài Quán Thế Âm sẽ thể hiện vào trong cái thân Bà La Môn. Còn nếu mà người con trai nào là quý vị có thể thích học về cái phép xuất gia thì lúc đó quý vị sẽ thấy ngài Quán Thế Âm Bồ Tát với cái thân của tỳ khu, tỳ kheo, tất nhiên là một người tu xuất gia đã giữ 250 giới. Như vậy thì tất cả những sở cầu, sở nguyện của chúng sinh khi mà phát ra thì nó nhập vào trong cái pháp giới tính. Do đó những cái sở cầu và sở nguyện này nó đều được cái ứng thân của ngài Quán Thế Âm thể hiện ra trong những cái giấc mơ hoặc là trong cái thiền quán của quý vị, để giúp cho quý vị đạt được cái bổn nguyện của quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Chánh Minh tiếp tục.
Dạ vâng thầy. Nếu có người con gái muốn học phép xuất gia, giữ các giới cấm, tôi ở trước người kia hiện ra thân tỳ khu ni vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Nếu có người con trai thích giữ ngũ giới, từ ở trước người kia hiện ra thân Ư Bà Tát vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. A Di Đà Phật. Con kính thầy.
A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở cõi đời này có những cái người con gái khi mà lớn lên họ không thích lập gia đình, họ muốn giữ cái thân tâm trong sạch và đồng thời họ muốn xuất gia. Do cái ý nguyện của những vị này muốn như vậy, thành ra cái ứng thân của Quán Thâm Bồ Tát sẽ hiện ra cái thân Tỳ Khu Ni. Tỳ Khu Ni là một cái vị mà người nữ xuất gia đi tu thọ 348 giới, gọi là một vị Tỳ Khu Ni. Thì cái người nữ nào mà có cái tâm muốn xuất gia thì Ngài Quán Thế Âm sẽ ứng thân vào trong cái thân Tỳ Khu Ni mà để độ giác. Còn những người con trai nào mà thích giữ ngũ giới, tất nhiên là U Bà Tắc là cư sĩ nam đó, thì Ngài Quán Thế Âm sẽ làm cho cái sở cầu của vị này như ý, sẽ hiện ra cái thân U Bà Tắc và hướng dẫn cho cái vị này thực hành năm cái giới cấm mà không để phạm. Một cái người mà gọi là U Bà Tắc có nghĩa là giữ năm giới mà không phạm. Quý vị phạm một cái giới còn không có thể gọi cái danh xưng là U Bà Tắc. A Di Đà Phật. Thầy mời Chánh Minh tiếp tục.
Dạ vâng thưa thầy. Nếu có người con gái từ xin lỗi con đọc cái này thôi. Nếu có người con gái lập thân cho nội chính để tu sửa nhà nước, tôi ở trước người kia hiện ra thân nữ chúa hay thân quốc phu nhân, mệnh phụ, đại gia, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Nếu có chúng sinh không phá nam căn, tôi ở trước người kia hiện ra thân đồng nam, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. A Di Đà Phật. Còn kính thỉnh đại sư.
Nam mô A Di Đà Phật. Cũng như vậy, nếu mà có người con gái mà thích giữ được cái ngũ giới, có nghĩa là cái danh từ ngũ giới cho người nữ thì gọi cái danh xưng là U Bà Di, hồi nãy bên người nam thì gọi là U Bà Tắc, thì lúc đó Ngài Quán Thế Âm ứng thân sẽ thể hiện vào trong cái thân người nữ U Bà Di, và để làm cho bổn nguyện của người con gái mà thích giữ cái giới này nó được thành tựu. Và nếu có người con gái nào mà thích về tu sửa, có nghĩa là tu sửa nhà nước làm nội chánh, thì tôi ở trước người kia hiện ra thân nữ chúa hai thân quốc phu nhân, mệnh phụ, mà vì họ thuyết pháp. Có những người đó khi mà họ tu đó, họ có những ước nguyện, họ thích làm chẳng hạn như là vợ của vua, hoặc là vợ của tử quan, hay là họ muốn làm một cái nữ chúa. Thì do cái bổn nguyện này mà họ quá thành khẩn, do đó họ nhập được vào ở trong cái pháp giới tính, thì lúc đó cái thân của Quán Thế Âm là ứng thân, Ngài sẽ thể hiện vào trong cái thân người mà người con gái này thích, và đồng thời giảng thuyết cho cách nào, biết cách nào tu để mà khi mình trở lại thế gian này mình sẽ đạt được cái cú cách đó, mình sẽ đạt được cái sở nguyện của mình. Rồi mô Phật, thầy mời Chánh Minh kỳ này con đọc ba phẩm đi, lần ba phần đó, thành ra cho nó dễ hơn, cho nó nhiều hơn.
Dạ vâng thưa thầy. Nếu có người sự nữ thích thân sự nữ, không cầu sự xâm bạo, tôi ở trước người kia hiện ra thân dòng nữ, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Nếu có chư thiên muốn ra khỏi loài trời, tôi hiện ra thân chư thiên, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Nếu có các con rồng muốn ra khỏi loài rồng, tôi hiện ra thân rồng, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. A Di Đà Phật. Con kính thỉnh đại sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có những chúng sinh đó, nhất là người nam, có những người họ sinh ra đời họ muốn cái thân tâm của họ được trong sạch, do đó họ không muốn lập gia đình, vì vậy mà cái danh xưng của họ gọi là đồng nam, là những người mà không muốn lập gia đình. Còn nếu mà cái người mà xuất gia mà tu mà vẫn còn là từ trai trẻ mà trở lên thì gọi là đồng tử, chẳng hạn như quý vị thấy trong kinh gọi là thiện tài đồng tử đó. Rồi có một cái danh xưng trong cái cuốn kinh nữa, gọi là Văn Thù Bồ Tát, cũng là Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử đó. Là những cái vị mà xuất gia từ thở bé thơ cho đến khi mà lớn lên, vẫn giữ thân tâm nó trong sạch như vậy, thì gọi cái danh xưng cho người xuất gia là Đồng Tử. Còn cái người mà ở tại gia thì gọi là Đồng Nam. Rồi những người, có những người con gái họ muốn giữ cái sự thân trong sạch, tinh bạch thì gọi là Đồng Nữ. Thì nếu mà quý vị muốn như thế nào thì ngài ứng thân của 32 ứng thân của Quán Thế Âm sẽ tùy theo cái ý nguyện của quý vị mà sẽ giúp đỡ để cho tất cả đều được thành tựu như ý muốn. Rồi có những chư thiên khi họ ở trên cái cõi trời, nhất là ở những cái cõi trời sắc giới và vô sắc giới, cái tuổi thọ dài lắm, dài vô cùng tận. Do đó những cái vị Bồ Tát họ không có thích được vào ở trong những cái cảnh trời này. Bởi vì
A Di Đà Phật, chúng con hát nghe thôi.
A Di Đà Phật, nghe lại chưa? Cái máy của thầy lúc thì nó nghe được, lúc không. Các vị Bồ Tát á, các ngài sợ sinh lên trong những cái cảnh mà chư thiên lắm. Bởi vì những cảnh này là những cảnh hưởng phước. Các ngài thích là thích vào những cái cảnh ta bà để mà độ sinh. Bởi vì cái sở nguyện các ngài là cái sở nguyện độ sinh, độ chúng sinh. Do đó nếu mà các chư thiên mà họ không còn thích ở trong cái cung trời của họ nữa, thì lúc đó họ cầu nguyện, do cái sự cầu nguyện của họ hợp được vào trong cái giới pháp giới tính của Quan Âm, thì tất nhiên ngài Quan Âm hiện thân giúp đỡ cho họ ra khỏi là lầu chư thiên. Và đồng thời có những con rồng, cái loài rồng đó, cái loài rồng nó có cái phước của nó đó thì nó rất là nhiều, nhưng mà cái đức thì nó thua cái nhân loại. Cái trí huệ rồng nó cũng không có nữa. Xét về rồng thì nó có thần thông, nó có thể làm mưa làm gió, nhưng mà xét về cái trí huệ thì rồng thua cái loài người nhiều lắm, thua xa lắm. Do đó có những loài rồng họ thích sau khi bỏ cái thân rồng, họ trở về cái thân của chúng sinh và thân của nhân loại. Bởi vì mang cái thân nhân loại là một cái thân, có thể nói là trong kinh nói là một cái thân đầy đủ viên mãn để có thể tu trở thành một cái đức Phật trong hiện kiếp. Do đó chúng sinh nào cũng vậy, họ rất là mê thích cái thân người. Như vậy mà những người được thân người không tu là cái sự kém phước vô cùng tại. Đó là thầy nói thật, trong kinh sách đã nói thân người khó được, mà được rồi mà không tu, để cho nó bị vô thường, nó cuốn trôi. Thầy mời Chánh Minh tiếp tục.
Dạ vâng, thưa thầy. Nếu có vượt xa muốn thoát khỏi loài mình, tôi ở trước họ, thịt ra thân, vượt xa vì họ mà thuyết pháp, khiến cho được thành tựu. Nếu có càng thất bà muốn thoát khỏi loài mình, tôi ở trước họ, thịt ra thân, càng thất bà vì họ mà thuyết pháp, khiến cho được thành tựu. Nếu có Atula muốn thoát khỏi loài mình, tôi ở trước họ, hiện ra thân, Atula, vì họ mà thuyết pháp, khiến cho được thành tựu. A Di Đà Phật, con kính thỉnh đại sư.
A Di Đà Phật, quý vị thường thường nghe trong kinh sách gọi là Diệt So. Thì Diệt So là dưới cái quyền thống lãnh của vị Thiên Đại Tướng Quân, có nghĩa là nằm ở trong cái cõi trời Tứ Thiên Vương. Những vị Diệt So này là có cái phận sự và đi tuần du ở trong cái bầu vũ trụ của thế gian. Và có những cái vị vượt so mà có thể làm ở dưới biển để đi tuần du ở biển. Có hai loại, một loại là không hành vượt so và một cái loại là ở dưới biển, thủy hành vượt so. Thì nếu mà những vị vượt so nào mà họ thích, nghĩa là không có thích ở trong cái loài vượt so nữa, họ muốn tiến hóa cao hơn, thì lúc đó ngài Quan Thế Âm ngài sẽ thị hiện vào ở trong cái tướng này để họ thuyết pháp, để giúp cho cái vị này họ bỏ được cái thân này, họ không thích vượt so nữa, họ có thể tiến hóa cao hơn, có thể họ muốn trở về nhân loại để họ tu chẳng hạn như đó. Rồi nếu có loài mà càng phát bà À, Càng Tháp Bà đây là cái danh xưng nó rất là đặc biệt. Đây là trong cái mà các loại vị thần gia hộ những người tu, nằm ở trong cái Thiên Long Bát Bộ. Càng Tháp Bà đây là một cái vị mà kêu là Hương Thần. Cái vị này thì ở trên cái cung trời Đao Lợi. Vị này thì có cái phận sự là soạn những cái nhạc để mà cho Ngài Đế Thích được nghe những cái âm nhạc này. Vị Càng Tháp Bà gọi là nhạc sĩ đó nha. Ở thế gian mình gọi nhạc sĩ đó là ở trên cung trời gọi Càng Tháp Bà là vị Hương Thần, mà là nhạc sĩ của trời. Như vậy rồi thầy giảng vượt qua Càng Tháp Bà và vượt qua Atula. Loài Atula này cũng vậy. Atula thì cái phước của nó thì với cõi trời Đao Lợi bằng nhau. Một vị thiên đế ở cõi trời và một vị Atula Dương, cái phước bằng nhau, nhưng mà cái đức của Atula không bằng vị thiên đế. Do đó một vị Atula thường thường là họ sống ở trong cái những cái hang động, ở trong những đồi núi. Và những cái loài mà thấp hơn nữa đó thì họ sống ở dưới đá biển đó, rất là tội nghiệp. Do đó mà họ muốn sinh trở lại loài người, hoặc là họ muốn sinh lên cõi trời, thì họ cầu nguyện. Do sự cầu nguyện của họ khẩn yếu và họ nhập được vào trong cái tâm thật sự vắng lặng cầu nguyện, thì nó nhập vào trong pháp giới tính. Do đó ứng thành Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài nghe, bởi vì Ngài tu nhĩ căn mà, mỗi chúng sinh cầu nguyện Ngài đều nghe hết. Do đó Ngài sẽ thể hiện cái tướng Atula, hoặc là tướng Càng Tháp Bà, hoặc là tướng Dạ So, để mà giúp cho những cái vị quỷ thần này thoát lọt khỏi lòi của mình mà mình đang nay. Mô Phật. Rồi thầy mời Chánh Minh tiếp tục.
Dạ vâng thưa thầy. Nếu có Khẩn Na La muốn thoát khỏi loài mình, tôi ở trước họ hiện ra thân Khẩn Na La vì họ mà thuyết pháp, khiến cho được thành tựu. Nếu có Maho La Già muốn thoát khỏi loài mình, tôi ở trước họ hiện ra thân Maho La Già vì họ mà thuyết pháp, khiến cho được thành tựu. Nếu có chúng sinh thích làm người tu cho được thân người, tôi hiện ra thân người vì họ mà thuyết pháp, khiến cho được thành tựu. A Di Đà Phật, con kính thỉnh đệ.
A Di Đà Phật, tại vì ba cái 32 ứng thân này thể hiện vào cái muôn loài, vì vậy mà trong kinh mới mô tả tất cả loài mà cái ba ứng thân này thể hiện ra. Hồi nãy thầy giảng Càng Tháp Bà là một cái hương thần, nhạc sĩ ở cõi trời Đao Lợi, thì bây giờ Khẩn Na La. Khẩn Na La này giống như là ca sĩ ở thế gian vậy. Thì cái vị Càng Tháp Bà có nhiệm vụ là soạn ra những cái nhạc, và cái vị Khẩn Na La này là cái vị này phải có nhiệm vụ là ca. Cái vị này thì coi như là nửa cái thân người mà nửa cái thân phi nhân, kêu là Khẩn Na La. Nhưng mà cái vị này có một cái âm thanh nó rất là hay, nó rất là trong suốt. Cái vị Khẩn Na La này là một cái vị mà ca sĩ mà Đức Đế Thích cõi trời Đao Lợi rất là thích. Cái Khẩn Na La này có cái giọng mà nó thanh thoát, giống như là con chim mà cá lăng từng già, cá lăng từng già, cái tiếng nó rất là thanh thoát. Thì cái vị này ca cũng như vậy đó. Quý vị mà nghe một cái vị mà ca sĩ ở cõi trời Đao Lợi ca rồi đó, quý vị sẽ thấy rằng mình không còn muốn cảnh nhân gian này nữa, bởi vì cái tiếng của nó duy diệu vô cùng tận. Một cái kêu là cũng như là cái âm thanh nó tuyệt vời, cái Khẩn Na La. Rồi bây giờ thầy nói đến cái loài mà Maho La Già. Maho La Già là một cái loại mãng xà dương, những con rắn mà khi mà nó về già rồi đó, nó bắt đầu nó không có ăn những cái thú nhỏ nữa. Thường thường thì rắn ăn gì? Rắn ăn những chuột, những thỏ, những cái loài cái súc vật mà nhỏ. Nhưng mà mãng xà dương khi mà nó tu đó, nó sẽ không có ăn những loài đó nữa, mà nó ăn rễ cây. Nó ăn rễ cây nó sống. Và đồng thời nó cũng xa rời luôn cái sự dâm dục. Do nó xa rời được cái sự dâm dục mà cái tinh khí của nó tạo thành cái viên ngọc rắn, nó nằm ở giữa đỉnh đầu. Và khi mà nó chết thì nó đọa vào trong cái loài Maho La Già, tất nhiên là cái loài mãng xà dương. Đây là những cái loại vĩ thần trong cái Thiên Long Bát Bộ mà thường hộ pháp cho tất cả những chư tăng cũng như cư sĩ nào giữ giới chân thật, trong sạch để mà tu. Rồi có những chúng sinh thích làm thân người thì sẽ được Ngài Quán Thế Âm thị hiện vào trong cái thân người để mà hóa độ cho được đầy đủ cái cơ duyên và được đầy đủ cái sở nguyện của mình. Mô Phật, cho thầy mời Chánh Minh tiếp tục.
Dạ vâng thưa thầy. Nếu có loài phi nhân, hoặc có hình, hoặc không hình, hoặc có tưởng, hoặc không tưởng, muốn thoát khỏi loài mình, tôi ở trước họ, hiện ra cái thân, như họ, vì họ mà thuyết pháp, khiến cho được hành tựu. Ấy gọi là 32 ấn thân, diệu tịnh, vào các cõi nước. Những thân ấy đều do vô các diệu lực của văn huân, văn tu tam muội mà tự tại thành tựu. Chỉ ba, nếu đi ngưỡng bố thí 14 công đức vô ý. A Di Đà Phật, kính thỉnh thầy.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, thưa thầy, con chúng con hết nghe rồi thưa thầy.
A Di Đà Phật, giờ nghe lại chưa? A Di Đà Phật. Có những chúng sinh thuộc về loài phi nhân, có nghĩa là không có hình tướng. Những cái loài này thì thường thường ở những cõi sắc giới hoặc là vô sắc giới, hoặc là có những chúng sinh ở loài vô tưởng, chẳng hạn như là cõi trời vô tưởng. Những chúng sinh này nhiều khi muốn tu để mà thoát khỏi cái cảnh giới mình. Những cảnh giới này sống dai lắm, sống rất là dai, cái thời gian nó vô cùng tận. Thành ra họ muốn làm một cái gì đó để họ được tu học nó thăng tiến hơn. Do đó họ cầu nguyện, và trong khi họ cầu nguyện thì cái tâm của họ nhập được với pháp giới tính. Do đó nó cảm đến cái ứng thân của Quán Thế Âm Bồ Tát đến để mà giúp cho họ đạt được cái sở nguyện. Như vậy thì 32 ứng thân này thầy đã giảng xong. Và tất cả quý vị có mặt trong room, người nào mà tu Quán Âm Viên Thông mà vào được ở trong cái dòng Viên Thông Tâm Muội này thì quý vị sẽ đạt được 32 ứng thân, giống như là Quán Thế Âm Bồ Tát đã đạt được. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ cho thầy biết mấy giờ rồi?
A Di Đà Phật. Thưa thầy, bây giờ là 8:12 PM.
Cái nguyện kinh này từ đây về sau là những cái phần rất là quan trọng cho cái sự tu học. Vì vậy mà thầy rất tiếc là thời gian thì nó rất là hạn hẹp, bởi vì thời gian của thầy chỉ lên trên room chỉ có thứ sáu và thứ bảy, chỉ có 6 giờ, từ 7 giờ tới 9 giờ có 2 tiếng thôi. Mà kinh này thì không thể giảng mà giảng nhanh được, bởi vì giảng nhanh quý vị sẽ không hiểu, do đó thầy phải giảng chậm chậm lại. Mà hãy giảng chậm như vậy thì tất nhiên thời gian nó phải nhiều. Bây giờ thì cái giờ thầy giảng kinh, nếu mà tiếp tục nữa thì mình sẽ quá cái giờ. Thầy tội nghiệp cho quý Phật tử có mặt trong room ngồi lâu rồi sanh ra mỏi mệt. Thôi bây giờ như vậy đi, bây giờ thì tạm thời mình ngưng lại và ngồi thiền 15 phút. Sau đó thì là cái phần pháp đàm 45 phút để cho quý vị đã nghe qua mà vẫn chưa có thông hiểu đặt câu hỏi để thầy trả lời. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là 8:12 phút, ngồi thiền là 15 phút, tất nhiên là 8:27 phút thầy sẽ cho quý vị xả thiền. Quý vị đợi thầy lấy cái khánh để thầy sẽ đánh khánh cho quý vị ngồi thiền. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái chương trình mà giảng kinh của thầy thì thầy dự định cái chương trình là thầy giảng kinh một tiếng, và đồng thời trong một tiếng đó, trong vòng 2 tiếng, nhưng mà một tiếng là giảng kinh, 15 phút là ngồi thiền và 45 phút là pháp đàm. Như vậy là vừa tròn 2 tiếng. Bởi vì thầy thấy rằng nếu mà quý Phật tử nghe kinh mà đã giải ngộ rồi mà vẫn không hành thiền thì tất nhiên là mình vẫn không đạt được cứu cánh. Do đó thầy mới đưa cái pháp thiền vào ở trong cái phần chương trình học để cho quý vị vừa được nghe kinh mà quý vị vừa được hành kinh. Như vậy thì cái sự viên mãn tu của quý vị mới đầy đủ. Mục đích của thầy lên trên đây là muốn giúp cho quý vị mọi người đều đạt được cái cứu cánh và giải thoát. Ngoài ra thầy không mong cầu gì hết. Quý vị đạt được một sự giải thoát là một cái sự mà thầy rất là hoan hỷ. Đó là giúp cho thầy đạt được cái bổn nguyện, nó được viên mãn khi mà thầy làm một cái kiếp tu sĩ ở thế gian này. Cái bổn nguyện của thầy là muốn cho quý vị mọi người đều được sự an vui và đạt được cái quả giải thoát mô Phật. Bây giờ thì thầy mời quý vị cùng thầy ngồi 15 phút và đồng thời mình học cái hạnh lắng nghe. Mình nghe không phải là nghe cái âm thanh bên ngoài, mà nghe cái âm thanh nội tại của chính cái nghĩa căn của mình. Quý vị nào mà vào được cái dòng duyên thông này thì quý vị bắt đầu từ đó khởi tu, thì chắc chắn trong kiếp này quý vị sẽ đạt được cái kim cương địa, tất nhiên là đạt vào ở trong tam ma địa của cái pháp quán âm duyên thông. Mời quý vị cùng thầy ngồi thiền và mình sẽ thả thiền vào lúc 8:27. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa Phật, với số quý vị trung tâm đang thiền, lệnh sư có xa 15 phút để thiền đó. Xin quý vị mới vô có thể là ngồi thiền hoặc niệm Phật ha. Trong 15 phút sau khi đại sư đánh cái khẩn ha, A Di Đà Phật. Xin hãy có thể làm yêu tất cả và chỉ đại sư ra có thể là chỉ những quý vị khác mới vô không biết có thể là phá hoặc là dịch microphone có thể ảnh hưởng quý vị đang ngồi thiền. Anh ta Phật.
Và hôm nay tất cả mọi quý vị tu 15 phút, nhưng mà thầy thấy rằng đó là một cái sự gieo duyên rất lớn trong Đại Thừa. Thầy biết rằng trước hay sau gì trong tương lai quý vị đều đạt thành cái quả vị giống như sở nguyện của tâm lòng quý vị đang hiện cầu. Thầy xin một lần nữa tán thán công đức và hạnh nguyện tất cả Phật tử đang có mặt trong room và tu thiền định. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì đến phần pháp đàm. Thầy mời quý vị sau khi mà thầy giảng qua 32 ứng thân của Quán Thâm Bồ Tát, trong những phần nào quý vị không hiểu, cũng như ở trong cái phần thập nhị nhân duyên quý vị không hiểu, hay là trong cái phần tứ đế quý vị không hiểu, thì thầy sẽ tùy duyên quý vị đặt câu hỏi, thầy sẽ giúp cho quý vị. Mục đích của thầy là muốn cho quý vị không còn lầm nghi, mà quý vị chỉ có lòng tin và có lòng tinh tấn để mà tu lên. Có như vậy thì trong kiếp này quý vị mới đắc được cái đại an lạc và đại giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ vâng, A Di Đà Phật. Chúng mình xin đại chúng, cảm ơn đại chúng đã tham dự và xin kính mời quý đạo hữu đại chúng và đặt các câu hỏi và những sự không hiểu biết về Phật pháp, hay là có thể là hỏi về những câu hỏi chưa có thông đạt trong quyển kinh Thủ Lâm Nghiêm thầy đang giảng. Xin mời quý đại chúng đặt câu hỏi với đại sư ha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin mời bộ thân.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ kính bạch pháp sư. Đại sư con xin lỗi, kính thưa quý Phật tử đại chúng trong room, và con là pháp danh là Thiện Hà, tên con lấy họ và kiểu lót là Võ Thanh là nickname. Hôm nay bạch đại sư, pháp sư con có một cái câu hỏi có thể là không có nằm trong cái những cái thời pháp mà sư đã giảng, nhưng con có một cái thay lời cho hiền thê của con có một cái câu hỏi về một cái lời nguyện là bạch thầy là hiền thê của con có một người em trai bị tử nạn và cách đây cũng đã 2 tháng và hiền thê của con có một cái lời nguyện là ước làm sao để biết được là em đã đầu thai trở lại trong một cái hiện kiếp gần nhất để được nhận diện ra chị em và để hỏi được những cái điều mà oán ức trong quá khứ, thì bạch thầy dạy cho là con nên có cái lời nguyện như thế nào và để được cái tội nguyện cái lời ước đó. Dạ, A Di Đà Phật.
Đù ma tụi bay miêu tao, miêu cái luồng mạng của tụi bay, đù ma tụi bay hở cái em biết.
A Di Đà Phật. Con xin kính mời đại sư.
A Di Đà Phật. Thật sự ra trong tâm mình anh có sự từ bi. Nhiều khi quý Phật tử không có hiểu đó, thành ra có những cái lời lẽ như vậy. Nhưng mà mình thể hiện cái sự từ bi nó vẫn tốt đẹp hơn. Trong tương lai thì vẫn để vậy đi. Nhiều khi cái nghiệp của mình đó, để cho người ta chửi để cho nó được thanh tịnh nha, không có gì đâu. Khi mà quý vị tu đến một cái giai đoạn nào đó, quý vị thấy những người đó, quý vị rất là thương, rất là tội nghiệp. Bởi vì họ là những người không hiểu biết, họ mới có hành động như vậy. Chứ nếu mà họ có hiểu biết thì họ sẽ không có hành động đó. Do đó mai mốt các con cố gắng yêu đừng có miêu ha. Mình ráng mình nghe những cái lời đó nhưng mà lòng mình vẫn thanh tịnh, điều đó mới gọi là tu. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi bây giờ thầy trả lời cái câu hỏi của Vô Thanh. Vô Thanh có một cái người mà em của bà xã đã mất, và bây giờ muốn biết được cái người đó tái sinh ở đâu, thì trong cái kinh của Địa Tạng Vương có dạy rõ cái điều này. Bằng chứng là ngài Địa Tạng Vương ngày xưa lúc mà mất mẹ cũng đã từng đi đến chùa mà cầu nguyện với một cái vị Phật quá khứ, và chính ngài Định Tự Tại Vương Như Lai, theo như thầy còn nhớ là Định Tự Tại Vương Như Lai, đã giúp cho ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát thấy lại cái chỗ thác sanh của mẹ mình. Như vậy thì theo cái cuốn kinh đó và theo thầy nghĩ, nó có nhiều phương pháp để mình có thể thấy được theo cái huệ nhãn của mình. Có thể là mình dùng cái thần chú của trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, và nhờ 84.000 các chư Kim Cang Tạng Bồ Tát giúp cho mình mở được cái trí huệ trong cái giây phút nào đó, để cho mình thấy lại được những cái chuyện mà sự tái sinh của đứa em của mình vẫn được như thường. Nếu mà quý vị lắng lòng bỏ tất cả chuyện đời và ngồi lại ở trong một cái gian phòng nào đó yên tĩnh và cầu nguyện, sau khi cầu nguyện nhập tâm ngồi thiền định, thì thầy nghĩ rằng sẽ đạt được cái điều đó. Còn nếu bằng không, một cái phương pháp nữa là quý vị đến lễ ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, và đồng thời đưa cái lời cầu nguyện của mình đến với Địa Tạng Vương Bồ Tát: con tên gì đó, ngày hôm nay có cái người thân mất như vậy, con thấy rằng ngày xưa chính ngài cũng đã từng sinh ngài Địa Tạng Vương, từng sinh ngài Định Tự Tại qua Vương Như Lai để được thấy là mẹ, thì ngày hôm nay xin ngài giúp con. Thì quý vị cũng đạt được cái điều nguyện, nhưng mà ít nhất là quý vị phải hành trì điều đó trong vòng 21 ngày. 21 ngày thì quý vị sẽ đạt được cái sở nguyện. Nếu mà quý vị hành thiền thì quý vị cũng đạt được sở nguyện. Nếu mà quý vị hành thiền thì quý vị vẫn ngồi xếp bằng lại, quý vị dùng cái tâm rất là thanh tịnh, và quý vị niệm thầm trong tâm: sau khi con nghe cái pháp môn Quán Âm Viên Thông, con nghĩ rằng Bồ Tát Quán Thế Âm ngài sẽ giúp cho con tìm được như là cái chỗ thác sinh của em con như bổn nguyện. Sau đó thì quý vị ngồi đừng có khởi tưởng nữa, mà bắt đầu lặng tưởng đi vào ở trong cái tam muội. Thì trong tam muội đó, khi mà quý vị nhập được vào trong cái tam muội pháp giới tính rồi, thì mọi vật hằng hà sa ở mười phương đều hiện hết, quý vị thấy rõ hết. Đừng nói chi mà thấy ở cõi địa ngục, các vị thấy cả cõi trời nữa. Nhập tam muội là thấy tất cả hết. Nhưng mà quý vị ra khỏi tam muội là quý vị trở lại cái thân thường, bởi vì nhập tam muội là quý vị bắt đầu có một cái chút ít kêu là huệ nhãn. Như vậy thì tùy theo Vô Thanh muốn thích dùng cái phương pháp mà cầu nguyện với ngài Địa Tạng Vương cũng được, hay là dùng cái phương pháp mà tu thiền và cầu nguyện với cái sức lực của Quan Âm trong cái pháp Quan Âm Viên Thông thì cũng được. Nhưng mà điều cần nhất là tất cả tạp niệm đều phải bỏ qua một bên, ngồi tĩnh tu trong vòng 7 ngày. Trong vòng 7 ngày không thấy phải ngồi tiếp tục, nhưng mà trong vòng 21 ngày thầy chắc chắn là quý vị sẽ thấy. Bởi vì trong 21 ngày là quý vị đủ đi vào trong cái pháp giới tính. Mà trong pháp giới tính thì nó hiện đầy đủ những cái vấn đề mà quý vị đang ao ước và cầu nguyện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời chân hữu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì cư sĩ chân hữu đã đại diện tất cả mọi đại chúng trong room để hỏi thầy một câu rất là tuyệt vời: làm thế nào để mà phá vô thủy vô chung? A Di Đà Phật. Cái này là phải tu nha. Cái này không thể nào mà đọc kinh sách một vài cuốn hay là quý vị ngồi thiền một vài ngày mà được đâu. Cái này là phải tu. Bây giờ đầu tiên mà một cái vị mà tu mà lục căn, quý vị ly được tất cả những cái trần tướng, quý vị lục căn quý vị bắt đầu thu nhiếp lại, có nghĩa là không khởi niệm. Khi mà quý vị không khởi niệm, tức như là lục căn bắt đầu thanh tịnh. Lần vào đó mà quý vị không còn phát khởi những cái vọng tưởng do cái trần tướng hay là do trong cái nội tâm mình nó khởi nữa, thì quý vị đắc được cái trước tiên là cái một cái niệm thanh tịnh. Ở bên thiền tông gọi cái niệm thanh tịnh này là cái gì? Là coi như là nhất niệm vô minh nha. Tại vì quý vị vẫn còn cái niệm thanh tịnh, do đó trong cái niệm thanh tịnh này nó vẫn còn là vô minh, nên gọi là nhất niệm vô minh. Bây giờ thầy bắt đầu thầy giảng chút về thiền để cho quý vị được hiểu nha. Một cái vị mà đã được lục căn thanh tịnh là đã vào trong cái địa vị A La Hán rồi, là lục căn đã ly được cái lục trần rồi, là vào cái địa vị A La Hán, nhưng mà vẫn còn chấp cái nhất niệm vô minh, tức như là chấp cái niệm thanh tịnh đó. Mô Phật. Rồi một cái vị mà Bích Chi Phật là cái vị này tu cao hơn. Vị này nói rằng cái địa điểm thanh tịnh đó quý vị không có chấp nhận, và tại vì nó vẫn còn là một cái khởi niệm, quý vị muốn bật luôn cái khởi niệm đó, do đó quý vị phá luôn cái niệm kêu là nhất niệm vô minh. Bởi vì khi quý vị phá được cái nhất niệm vô minh đó, khi mà quý vị mà ly được cái lục trần, đưa cái lục căn vào trong sự thanh tịnh, thì cái giai đoạn đó gọi là quý vị phá được ngã chấp nha. Quý vị không còn bị cái lục trần nó chi phối nữa, thành ra gọi là phá ngã chấp. Rồi khi mà một vị mà Độc Giác Phật hay là Bích Chi Phật mà phá luôn cái niệm dứt như kêu là nhất niệm vô minh đó, là một cái niệm thanh tịnh đó, thì quý vị đó đã phá được cái ngã chấp. Quý vị nghe rõ ràng phải không? Bây giờ nếu mà phá được ngã chấp rồi đó, thì ở bên thiền tông đó, gọi là cái vị này vào ở trong cái chỗ mà kêu là đầu sào trăm trượng nha. Quý vị nào mà học thiền tông mới biết cái danh từ này, đầu sào trăm trượng, hay là kêu là hầm sâu đen tối à, có những danh xưng là như vậy đó. Hầm sâu đen tối như vậy thì quý vị thấy rằng một vị A La Hán là ly lục căn, ly lục trần, vào trong cái nhất niệm vô minh. Một vị Bích Chi phá nhất niệm vô minh để vào ở trong cái khoảng như hư không tạng, mà cũng gọi là cái chỗ mà thanh thanh nhàn nhàn tĩnh tĩnh, gọi là kêu là đầu sào tâm trượng, hay là cái hầm sâu đen tối. Cái hầm sâu đen tối này nhiều khi nó không khởi tưởng gì hết, nhưng mà có nhiều người họ lầm tưởng đây là cái sự chứng đắc, nhưng mà nó vẫn nằm ở trong cái vô thủy vô minh. Quý vị phá luôn cái hầm sâu đen tối này, tất nhiên là cái Phật tánh quý vị mới hiện tiền. Bởi vì hầm sâu đen tối này nó vẫn nằm ở trong cái di tế của sinh diệt. Bởi vì sinh diệt mà chưa có diệt á, thì tịch diệt nó không hiện tiền. Có nhiều người họ, bởi vậy các Độc Giác Phật họ tưởng đây là một cái vô dư niết bàn của chính họ. Nhưng mà họ nằm ở trong cái niệm mà ở trong cái thiền tông gọi là hầm sâu đen tối, tất nhiên là nằm ở trong cái chỗ mà vô thủy vô chung đó. Quý vị phải tiến lên một lần nữa là gom tất cả niệm của mình, phá luôn cái vô thủy vô chung. Thì khi mà vô thủy vô chung nó tan rồi đó, thì cái Phật tánh hiện tiền. Bởi vì vô thủy vô chung là tượng trưng cho cái sinh diệt, mà trong kinh thì nói rõ ràng lắm, nhất là trong kinh Niết Bàn. sinh diệt, diệt rồi thì tịch diệt nó hiện tiền, mới lấy nó làm ăn vui. A Di Đà Phật. Đó, như vậy thì quý vị tùy tùy duyên mà quý vị phá. Nhưng mà thầy thấy rằng nếu quý vị tu theo pháp quán âm thì từ từ quý vị sẽ phá hết. Tại vì phương pháp này nó đưa cho quý vị vào trong cái dòng duyên thông rồi, thì quý vị từ đó giống như là một cái người mà đã lái xe vào trong cái con đường quanh quê. Nó chỉ đưa quý vị từ đây rồi đi đến cái chỗ cứu cánh mà thôi. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị phải hành, phải tu mới phá được. Còn bằng không, quý vị nghe kinh sách và quý vị giải ngộ thì nó chỉ là giải ngộ thôi, chứ nó chưa có nhập tâm. Mà chưa nhập tâm thì quý vị chưa hành. Mà chưa hành tất nhiên là ngũ uẩn của quý vị chưa phá. Ngũ uẩn chưa phá tất nhiên vọng tưởng vẫn còn sanh. Vọng tưởng vẫn còn sanh thì tham sân si vẫn còn. Quý vị vẫn nằm ở trong cái phàm phu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đây là Phật. Xin lỗi mấy cô nhé. Nhà Trang thầy và cái tiếp nha. Xin chào thầy Đạo Phật. Xin mời nghe như cô nha.
Dạ, anh như Đạo Phật, con kính lãnh lễ với thầy, với sư cô, chào tất cả các anh chị. Dạ, bà thầy, con mới nghe thầy giảng về những cái ý nghĩa của các vị A-la-hán và Bích Chi Phật. Thì con xin phép được hỏi là con đã từng được nghe giảng mà con không biết là cái sự hiểu của con nó có đúng hay không, là nhà con nhờ thầy giảng thêm cho con hiểu. Là theo con được hiểu là danh từ Phật là bậc tối thượng, chánh đẳng, chánh giác, thì tất cả những vị nào coi như là thoát ra được khỏi cái dòng sanh tử á, thì những vị nào tu và đã được chứng đắc quả sau khi thời Đức Phật thì được gọi là thanh văn. Và con cũng có được nghe qua là tất cả những vị độc giác Phật hoặc là Bích Chi Phật là những vị hiểu ra chân lý và được đắc quả thành bậc tối thượng trên đẳng chánh giác. Nhưng những vị này họ chỉ có tính cách là tự tu cho mình, mà họ không có khả năng truyền dạy mang cái chân lý này ra để mà dạy lại. Chỉ có Phật là người đã đạt được đến tối thượng chánh đẳng chánh giác, và Ngài có khả năng đem sự hiểu biết và đem truyền lại cho chúng ta. Và nhờ vậy cho tới ngày hôm nay chúng ta mới có được những cái chân lý và tu học. Thì con không biết khi mà nghe, dạ, thì đại khái là con khi con nghe như vậy, và khi bây giờ con nghe thầy giảng rồi có chia ra từng giai cấp, và khi đạt tới lĩnh vực này lĩnh vực kia, rồi A La Hán, Thanh Văn, Bồ Tát, thì con không được rõ cho lắm. Tại vì theo con thì đứng các vị Bồ Tát, con nghĩ là vẫn còn là chúng sanh hữu tình, vì quả vị Bồ Tát các ngài vẫn còn có cái những cái sự cái lòng mà biết giận, biết oai oán, biết thế này thế nọ, thì vẫn còn là chúng sanh hữu tình, phải không ạ? A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy cảm ơn câu hỏi của tu sĩ Nga Như Thua. Thật sự ra thì bên trong khi mình tu, cái quả đạo nó chia rõ ràng lắm. Những cái vị mà thanh văn, thứ đế là tất nhiên là những vị mà trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế, do giải ngộ những cái lời của Đức Phật dạy mà quý vị này tu theo thứ đế, và sau khi đắc đạo thì gọi là A-la-hán. Mà một vị mà đắc đạo A-la-hán là cái vị mà phá được một cái niệm trong tâm của mình, mà cái niệm đó gọi là ngã chấp. Quý vị còn khởi niệm là quý vị còn chấp, tất nhiên là ngã chấp quý vị dứt sạch thì vào trong cái A-la-hán nha. Nhưng mà một cái vị mà tu theo thập nhị nhân duyên, có nghĩa là duyên giác đó, thì qua cái sự trình bày của Đức Phật, quý vị đó phá những cái sự vô minh. Do quý vị phá vô minh, tức như là quý vị phá cái nhất niệm vô minh. Nhất niệm vô minh này quý vị phá rồi thì quý vị đạt vào trong cái hư không tạng. Tất nhiên là các pháp nó tịch diệt. Những vị này nằm ở trong pháp tịch diệt, chỉ dùng thần thông để mà độ chúng sinh, chứ còn pháp không có lấy gì mà độ. Do đó các vị mà độc giác Phật hay duyên giác Phật, các ngài thường dùng thần thông để mà thị hiện độ chúng sinh. chứ không có thuyết pháp độ sinh. Là tại vì lý do là quý vị đã phá nhất niệm vô minh, đưa cái tâm mình nó vào ở trong cái rỗng rang của hư không tạng. À, hôm nay thì ngăn như cua nghe cho thật rõ nha. Rồi một cái gì mà như vậy thì A-la-hán phá cái ngã chấp độc giác Phật, duyên giác Phật, phá cái ngã chấp và pháp chấp mới đạt lên cái quả gì đó. Nhưng mà một cái vị Bồ Tát là khác. Vị Bồ Tát phá ngã chấp, pháp chấp mà phá luôn cái vô thủy vô minh nữa. Tất nhiên là cái duy tế thức của mình là cái tàn a lại gia thức đó, biến nó trở thành đại viên cảnh trí. Tất nhiên là đạt được cái quả thật sự Như Lai là chánh đẳng chánh giác. Chứ còn bậc mà độc giác Phật hay là A-la-hán Phật không thể dùng danh xưng là chánh đẳng chánh giác được. À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Ngài Như Cua có hiểu không? Hay là Ngài Như Cua có thể là giơ tay hỏi trực tiếp thêm thiết nhé. Ngài Như Cua có hiểu rõ chưa? A Di Đà Phật ạ. Đà Phật ơi, xin huynh truyền hữu cho chính mình có thể là đọc cho Nhật Trang ha. Thưa thầy, Nhật Trang có câu hỏi là bạch thầy, xin thầy có thể chỉ dẫn cho con. Con muốn ngồi thiền nhưng chân con ngồi chức già không được, mà ngồi bán chức già thì cũng bị đau chân, và con không biết quán hơi thở như thế nào, vì con hít hơi thở vào thì bụng không phình ra. Như vậy con phải làm thế nào để quán hơi thở? Xin thầy từ bi chỉ dẫn cho con. A Di Đà Phật. Con kính thỉnh đại sư.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Về cái phép thiền của thiền tông đó, không có chú trọng về cái vấn đề mà ngồi thiền, bởi vì ngài Lục Tổ Huệ Năng đó, ngài chỉ chú trọng về cái sự giải thoát. Mà cái sự giải thoát này là do cái sự hành trì trong cái tứ quay nghi của mình nó mới có thể đạt được cái điều này. Nhưng mà trong cái thép tiệm tu đó, tiệm tu của ngài Thần Tú á, thì có cái phần này. Nhưng mà phần của Lục Tổ Huệ Năng và các chư sư truyền đến cái đời bây giờ thì không có cái phần này, chỉ đặt về cái vấn đề kiến minh tâm, kiến tánh và giải thoát mà thôi, chứ không có đặt nặng cái vấn đề là thiền, ngồi thiền. Nhưng mà giờ Phật tử hỏi về cái phương pháp tiệm tu thì nó có nhiều cái phương pháp lắm. Cái phương pháp mà bây giờ mình ngồi kiết già không được thì mình ngồi bán già. Mình ngồi bán già không xong thì bây giờ mình có thể đóng một cái ghế, rồi mình có thể ngồi, rồi mình hai cái chân mình thẳng xuống, buông thẳng xuống, hai tay đều đưa theo cái hai chân, và đồng thời cái lưng của mình không có dựa vào trong cái ghế mà ngồi thẳng lên. Và quý vị có thể dùng cái phương pháp đó, quý vị ngồi thiền cũng được. Bởi vì nếu mà ngồi thiền mà dùng cái phương pháp mà kiết già phu tọa hoặc là bán già phu tọa thì có những người mà họ bị cái bệnh về phong hàn đó, họ đâu có ngồi được, cẳng họ đều dễ tê lắm. Do đó cái phương pháp mà ngồi thì thầy thấy rằng miễn làm sao mình ngồi mà cái phần lưng của mình nó thẳng như trụ cột đó, để cho cái phần hơi thở nó được thông, thì quý vị có thể nhập định được. Thì bây giờ cái phương pháp mà niệm hơi thở đó, nếu mà quý vị nào thích về niệm A Di Đà Phật thì quý vị có thể hít vô, hít theo cái hơi thở bình thường của mình mà mình đã thở đó, chứ đừng cố gắng. Quý vị hít vô, quý vị hít mà quý vị không hít được nữa, tất nhiên là nó đã đầy rồi, nó đã đầy ở trong cái châu thân mình rồi. Thì lúc đó quý vị niệm Nam Mô A, và đồng thời khi mà quý vị lần lần quý vị thở ra nhẹ nhàng và quý vị niệm A Di Đà Phật, quý vị đừng có để tâm bị chi phối bởi trần cảnh bên ngoài, cứ cố gắng niệm Nam Mô A và thở ra Di Đà Phật. Thì một ngày nào đó khi mà cái định lực của quý vị đầy đủ thì quý vị cũng nhập định được. Khi mà quý vị nhập định được á, thì quý vị mới có thể có định lực ở trong cái đường tu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật. Nhật Trang có hân hỷ với lời của đại sư. Nhật Trang có hiểu rõ chưa? Cảm ơn anh Nhật Trang. Và sau thì chính mình vừa mới thấy bàn tay của huynh Trinh Hữu giao trước ngay như cua. Chính mình mời huynh ha.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giống như trong cái kinh mà về cái vấn đề mà kinh Vô Lượng Thọ là thầy giải cắt dạy, lúc mà Đức Phật mà thể hiện cái ứng thân mà để độ bà Di Đề Hy, thì lúc đó cái thân của ngài vẫn ngồi ở tại tỉnh xá, nhưng mà một cái thân ứng thân theo cái lời nguyện cầu của Đức Di Đề Hy, Đức Phật đã đến cùng với A Nan và với một cái vị nữa, hình như là ngài Xá Lợi Phất là phải, và giảng cái cảnh giới A Di Đà để cho Đức Đức Hoàng Hậu này biết được cái phương pháp tu. Như vậy thì do cái sự cầu nguyện của bà Di Đề Hy mà Đức Phật đã thể hiện vào trong pháp giới tính và độ bà Di Đề Hy bằng cái ứng thân của ngài. Như vậy là chân hữu thấy chưa, các Đức Phật ngài dùng mọi cái phương tiện, bởi vì các ngài không còn nhập hay là xuất của cái chánh định nữa, mà các ngài đã là pháp giới tính, các ngài đã nằm ở trong đại định hoàn toàn. Tùy cái người, nếu mà người đó mà cầu nguyện thì ngài thể hiện tới, còn người đó mà ở ngay trước mặt thì ngài dùng cái thân của ngài độ. Bằng chứng là ngài Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là một người chống Phật, nhưng mà khi mà ngài thấy Đức Phật uống thuốc nhiều thì ngài cũng nói rằng Đức Phật thì có một triệu sáu mà uống thuốc như vậy thì mình cũng tướng cũng tá cũng bằng Đức Phật, mình phải uống cũng bằng Đức Phật như vậy. Do đó khi mà Đề Bà Đạt Đa uống vô thì lại bị nhiễm độc, và tại vì cái thân tướng Đề Bà Đạt Đa chịu không nổi số lượng thuốc, thì lúc đó ngài Đề Bà Đạt Đa đau khổ quá, ngài cũng cầu nguyện xin Đức Thế Tôn từ bi cứu con. Thì ngay lập tức trong cái sự cầu nguyện đó, thì Đề Bà Đạt Đa thấy Đức Phật hiện đến, và đồng thời Đức Phật đưa những cái dòng nước cho uống và an ủi thủ hộ, và sau đó thì Đức Phật thì hiện trở về trong cái tỉnh xá. Như vậy thì qua cái phần thầy trả lời thì quý vị thấy rằng tùy nguyện của chúng sinh mà nguyện lực, khi mà nguyện lực mà khẩn thiết và tha thiết thì tất nhiên là tâm của quý vị đã nhập vào ở trong pháp giới tính, thì tự nhiên quý vị kêu gọi một vị nào đó thì vị đó sẽ thể hiện đến trong tâm của quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin phép được hỏi có hai điều con thắc mắc. Điều thứ nhất, dạ bạch thầy, hình như là Đức Thế Tôn không có chủ trương vận dụng thần thông trong thời gian ngài đã chứng đắc quả, thì con nhớ chỉ trong kinh nói là chỉ có được vài lần Đức Phật có thể hiện thần thông, giống như là đi dẹp rồng tinh gì, và có một lần là thể hiện thần thông và xong và đã trổ thần thông song thông một lần. Ngoài ra thì ngài rất là hạn chế và không có vận dụng thần thông để mà tránh sự hiểu lầm để người ta nhờ giả vào cái thần thông, giống như là chỉ tìm đến tế độ những người hữu duyên có được sự tế độ khi cần thiết mà thôi. Con không biết là cái nhớ của con như vậy nó có như thế nào, thì với lại cái câu trả lời hồi nãy của thầy. Câu thứ hai, con xin phép được hỏi là trong cái niệm Phật thì cũng như thầy nói vừa giảng là Nam Mô A Di, thì hít vào thở ra thì đà Phật, thì con không hiểu là khi chúng ta niệm Phật như vậy thì chúng ta nên nghiêng về sự niệm Phật hay là lý niệm Phật? A Di Đà Phật.
Lấy vô nó vậy thì hết. Tớ lấy bao nhiêu lấy một cái cháu có.
Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy xin trả lời câu hỏi của cư sĩ Nhan Như Cua. Trong cái vấn đề, tại vì cái vấn đề mà 32 ứng thân của Quán Thế Âm là ngài đã tu đến cái duyên thông duyên mạng, do đó ngài đã nằm ở trong pháp giới tính. Mà trong cái pháp giới tính, khi mà một chúng sinh nào đem cái tâm mà thiện lành và cầu nguyện mà nhập được vào ở trong đó thì tự nhiên sẽ thấy được ứng thân đó. Cũng như chính Đức Phật cũng vậy. Thì thầy giảng lại cái vấn đề Đề Bà Đạt Đa. Lúc mà Đề Bà Đạt Đa cầu nguyện như vậy, chính Đức Phật cũng không đến. Đức Phật đã xác nhận là lúc đó Đức Phật không đến, nhưng mà do cái sự cầu nguyện của Đề Bà Đạt Đa, do đó tâm Đề Bà Đạt Đa nhập được vào trong pháp giới tính và thấy được điều đó thì hiện A Di Đà Phật. Bởi cái điều này nó rất là quan trọng. Chứ thầy không ở đây, thầy không có chủ trương là về thần thông. Bởi vì khi mà mình dạy về Phật học mà mình chủ trương thần thông là một cái điều khó mà có thể đắc, do đó nó đi đến cái chỗ mà mất cái sự tin tưởng, và người ta có thể tu không đến nơi và người ta có thể phỉ báng. Và điều kiện thứ hai là thầy muốn nói là cái vấn đề mà niệm Phật mà dùng cái pháp mà số thức quán niệm Phật, đó là cái sự lý duyên dung. Tại vì khi quý vị dùng cái phương pháp niệm Phật, quý vị niệm Nam Mô A rồi thở ra Di Đà Phật là cái sự, là cái niệm Phật. Nhưng mà khi quý vị nhập được trong cái định để mà đưa cái tâm của mình vào ở trong cái đại định, tức là cái lý. Như vậy thì quý vị niệm Phật trong cái số thức quán đó là quý vị đã viên dung về lý và sự. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thầy Đạo Phật, Hoàng Tùng chờ chút xíu nha. Số này được giảng vào thứ sáu và thứ bảy từ 7 giờ cho tới 9 giờ đó. Châu Xiong USA. Dạ, Thầy Đạo Phật, chính mình xin mời xin Hoàng Tùng ha. Thầy Đạo Phật.
Năm ngoái thì Phật Hoàng Tùng có một câu hỏi với Đại sư Pháp Văn. Hoàng Tùng đã thực thiền, có nhiều lúc Hoàng Tùng bị vào cái tâm nó vấn loạn, nên như là mình không có điều kiện, mình không có thể ngồi yên được. Thì có người nói với Hoàng Tùng rằng mình phải kiểm soát hơi thở. Thứ hai nữa là mình phải có một chủ đề để khi mình ngồi thiền, hay là mình làm một bán cầu nhận thức, mình có thể vô thiền bằng cách dùng chỉ không hay là dùng chân như. Khi có chủ đề đó thì ngồi thiền mới đạt được kết quả. Mong Đại sư chỉ dẫn cho Hoàng Tùng.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy cảm ơn câu hỏi của Hoàng Tùng để giúp cho các chư đại chúng có mặt trong room được hiểu luôn về cái vấn đề phương pháp tu. Khi mà quý vị tu đó, thì đầu tiên đó mà quý vị nhập được thiền đó, thì cái quả đầu tiên mà quý vị vào đó, cái quả đầu tiên mà để cho quý vị vào đó là cái quả sơ thiền. Nhưng mà trên đường tu thiền đó, mình không thể nào mà tự động mình đi. Quý vị cần phải có một cái vị thiền sư, hoặc là một cái vị mà đã có tu thiền để hướng dẫn cho quý vị. Còn bằng không thì trong cái cảnh giới thiền nó nhiều cái vi tế lắm, nhiều khi quý vị sẽ lầm lạc. Nhưng mà hôm nay thầy giảng sơ về cái cách thiền để cho quý vị được biết. Chẳng hạn như trong cái pháp mà để mà đạt được sơ thiền, thì đầu tiên là quý vị phải tầm soát. Tầm soát có nghĩa là quý vị đem, có nghĩa là quý vị có thể quán cái hơi thở, niệm cái hơi thở, hoặc là quý vị đem một cái đề mục nào đó. Chẳng hạn như quý vị tu về cái đề mục nước, thì quý vị phải có cái để cái ly nước ở phía trước của mình cách xa khoảng chừng 3 gang tay, và đồng thời quý vị quán cái quý vị ngó trong nước, và đồng thời quý vị niệm cái nước ở trong tâm quý vị. Cái giai đoạn mà niệm đó là cái giai đoạn để cho mình chú cái tâm để mình quên đi những cái phiền não vọng tưởng, dùng một niệm để mà phá các niệm chứ không có cái gì lạ hết đó. Thì đầu tiên mà sơ thiền quý vị cần phải có đó là quý vị phải có tầm sát. Tầm sát có nghĩa là quý vị phải có cái niệm, dùng cái niệm để phá tất cả những niệm khác. Đó là mình tập trung cái tâm trí mình vào một cái niệm. Chẳng hạn như quý vị niệm gió, hay quý vị niệm đất, hay là quý vị niệm hơi thở, đó kêu là tầm sát. Khi mà quý vị tầm sát rồi đó, thì lúc đó cái tâm quý vị nó mới định tĩnh. Khi mà định tĩnh rồi đó, thì quý vị mới hiểu được cái pháp mà quý vị đang tu. Thì nó sẽ đạt vào cái trạng thái kêu là hỷ, là quý vị vui mừng. Tại vì quý vị tu mà quý vị thấy có sự thành công, tất nhiên có sự hỷ. Đó, sơ thiền là tầm sát, ha, tầm sát, hỷ lạc và tịnh định. Đó là cái phần sơ thiền. Cái định là cái phần mà sau cùng hết, là quý vị đã nhập định được, kêu là tà định. Rồi quý vị tiến lên một cái phần cao hơn nữa là kêu là phần nhị thiền. Thì ở đây quý vị không có ca tầm sát nữa, là tại vì tâm quý vị nó đã quen rồi. Khi quý vị ngồi xuống xếp bằng lại, thì quý vị bắt đầu vào ở trong cái hỷ lạc tịnh định ngay lập tức. Nó không có tầm sát nữa, nó qua cái giai đoạn đó rồi. Đó, như vậy thì nhị thiền là hỷ lạc tịnh định. Và tam thiền thì quý vị không còn hỷ nữa, mà ở đây cái cõi trời tam thiền đó là người ta bỏ cái hỷ mà nó chỉ còn lạc tịnh định mà thôi. Rồi bây giờ tới tứ thiền, nó không có cái lạc không đó, tứ thiền chỉ có tịnh và định. Một người tứ thiền đó có nghĩa là trong cái tứ quay nghi họ đều tịnh định hết. Như vậy thì quý vị phải trải qua trong cái giai đoạn này quý vị mới có thể đạt được. Chứ còn bằng không, quý vị tự nguyên nhiên quý vị muốn vào trong cái cảnh giới đó quý vị vào không được. Nó có những cái phương pháp để mình đi vào. và thầy khuyên quý vị nếu mà ở xa, quý vị đến những cái chùa nào ở tại địa phương, nhờ quý thầy mà có tu thiền hướng dẫn cho quý vị, để rồi quý vị sẽ không có lầm lạc. Và thầy nhắc lại là sơ thiền là tầm sát hỷ lạc tịnh định, là quý vị phải đi như vậy mới được. Rồi nhị thiền là hỷ lạc tịnh định, và tam thiền là lạc tịnh định, và tứ thiền chỉ còn tịnh và định. Có nghĩa trong trong bốn cái quay nghi nó thân tâm luôn luôn là tịnh và định. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Có biết huynh có hiểu được ở lời của thầy chưa? Đây là Phật. Thưa đại sư, con xin đọc câu hỏi kế tiếp của một vị thầy chờ rất là lâu, là Tích Chiêu. Có câu hỏi với đại sư là nhập định là gì? Không, làm sao mình biết mình đã nhập vào định? Thưa đại sư, có thể là giảng dạy dùng cho Tích Chiêu. A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Cái chữ nhập định đây là thầy muốn nói là khi mà cái tâm của quý vị nó đã hành trì đến cái giai đoạn mà nó không còn một cái vọng tưởng nào nó nổi lên nữa, thì tâm nó sẽ trở về cái trạng thái vắng lặng. Khi nào mà quý vị tu là quý vị sẽ thấy được cái điều này. Hầu hết là quý vị tu đầu tiên là quý vị sẽ thấy rằng trước hết là cái sắc thân quý vị không còn thấy cái sự đau ở chân nữa, và đồng thời quý vị cảm thấy rằng quý vị nằm ở trong cái trạng thái rất là an lạc. Đó là những cái nhập định nó thấp, nhưng mà còn những cái nhập định nó cao thì quý vị phải tu lần lần. Nhưng mà nói tóm lại, nhập định có nghĩa là tâm mình nó đã đi vào ở trong cái bản thể của tâm, nó không còn nằm ở trong cái vọng tưởng của cái thức nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ A Di Đà Phật. Con xin thay lời của Thích Chiêu. Dạ, xin cảm tạ lễ sư. Dạ, anh Đạo Phật. Xin mời quý đạo hữu đặt câu hỏi với thầy. Anh Đạo Phật. Anh Đạo Phật, xin được mời vào thân.
Anh Đạo Phật, dạ, kính bạch đại sư một lần nữa. Con xin được trở lại và con xin được có lời trực tiếp để thánh lễ và thành kính tri ân đại sư đã chỉ dạy cho con cũng như hiền thê của con về cái lời nguyện mà mong ước lúc nãy. Và thưa đại sư, cho con được hỏi là lúc nãy đại sư có dạy là nếu như cái phương pháp thứ nhất chúng con không hành trì được thì vào ngày vía của Đức Địa Tạng Bồ Tát, bạch đại sư không biết con có phải nhớ sai không? Và thưa đại sư, có phải con tra trong kinh thì đó có phải là ngày 30 tháng 7 âm lịch không? Dạ thưa đại sư. Và đây là con xin được thay lời cho hiền thê của con để hỏi và để biết rõ cái ngày và làm theo cái sở nguyện của hiền thê của con. A Di Đà Phật, một lần nữa con xin thành kính tri ân thầy đã cho con những lời rất là quý giá và ngọc. Võ Thanh xin chân thành cảm ơn quý đạo hữu trong Zoom và xin nhường microphone lại cho anh Chánh Minh hoặc là Phật tử kế tiếp. A Di Đà Phật, con kính thưa thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bởi vì cái tâm của chúng sinh rất là vi diệu, do đó khi mình cầu nguyện việc gì thì với cái lòng thành, thầy nghĩ là tất cả đều đạt được hết, không phải đợi đến cái ngày vía của Địa Tạng Vương đâu. Thì bây giờ Vô Thanh có thể nói với bà xã đó, bắt đầu đêm nay cũng được hay là đêm mai cũng được, mình đem hết cái tính tâm của mình trình bạch lên với ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, và đồng thời sau đó thì cố gắng trường trai và trong 7 ngày mình giữ cho thân tâm trong sạch, mình niệm cái danh hiệu của Địa Tạng Vương Bồ Tát, thì thầy nghĩ rằng trong 7 ngày là đã quá đủ rồi. Nếu mà một người mà có cái thiện tâm và thiện tính đầy đủ thì chắc chắn là trong 7 ngày đó cái huệ của mình nó đã khai mở. Nếu mà huệ mình nó không khai mở thì nhờ cái Phật lực của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát mình sẽ thấy được cái chỗ thắp sinh của em mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ thuyết pháp của thầy thì coi như một đêm thì giảng thuyết từ 7 giờ tới 9 giờ, mà giờ là 9 giờ 10 rồi.
quý vị còn câu hỏi nào đặt nữa hay không thì thầy sẽ cố gắng thầy ở lại thầy giảng. Còn nếu bằng không thì thầy sẽ mời sư cô Thích Nữ qua đàm, sẽ có những cái pháp thoại về những câu chuyện của các chư thiền sư để đọc để cho quý vị được thông hiểu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy kính mời sư cô Thích Nữ qua đàm có thể đọc những cái câu chuyện của các vị thiền sư, câu chuyện của những cái vị đệ tử của Phật để cho quý vị đại chúng trong room được thêm cái kiến giải về Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Xin mời quý đồng hữu, nếu mà đã hết thì không còn câu hỏi nữa thì chúng mình xin mời đại sư lên niệm hồi hướng cho buổi học ngày hôm nay của kinh Tu Lăng Nghiêm. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh đại sư lên niệm hồi hướng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết là thầy cảm ơn chính mình đã viên mãn bổn phận của MC trong thời pháp Thủ Lăng Nghiêm, và thầy xin tán thán tất cả công đức của quý vị Phật tử đang có mặt trong trong ngày hôm nay. Và sau cùng là thầy cảm ơn gửi cảm ơn đến sư cô Thích Nữ Hoa Đàm, bởi vì sau cái thời pháp của thầy thì sư cô sẽ có những cái tiểu sử của những vị thiền sư hoặc là của những vị tăng sĩ nổi tiếng để đọc cho quý vị thêm kiến giải. Bây giờ thì thầy kính mời quý đại chúng cùng thầy chắp tay để hồi hướng công đức này đến cho muôn loài chúng sinh được hưởng cái pháp nhũ của chư Phật, cũng như là được hưởng cái hồng ân của Tam Bảo, hầu tất cả đều được tiến đến Phật đạo và được sự giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị chắp tay và đồng hồi hướng công đức này. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời pháp đã viên mãn, thầy xin kính chúc quý vị một đêm ngủ rất ngon, bồ đề tâm kiên cố, tu hành tinh tấn, và thầy ước mong quý vị trong kiếp này đạt đến quả vị giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm xin tri ân công đức của đại sư, và chính mình xin cảm ơn đại chúng đã tham dự ngày hôm nay. Dạ, xin chúc quý vị thân tâm thường an lạc, và xin chúc đại sư an tịnh ngủ ngon. Dạ, A Di Đà Phật. Sau thì con xin mời sư cô Thích Nữ Hoa Đàm có thể là lên ban cho chúng con những cái lời pháp, hoặc là những câu kệ ở trong kinh về thêm. Dạ, con xin kính thỉnh sư cô Thích Nữ Hoa Đàm. Dạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Nữ Hoa Đàm xin chào đại sư pháp nhân và các vị ở trong room. Hôm nay Thích Nữ Hoa Đàm xin đọc về sự câu chuyện của tôn giả Ca Thiên Duyên, là một vị đệ tử của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca, là một vị trong 10 vị lớn nhất của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Nữ Hoa Đàm xin chào Thánh Liên. Chào VTCCA Thu 12. Chào Phô Thanh. Thích Nữ Hoa Đàm xin đọc bài về tôn giả Ca Thiên Duyên. Là một vị luận sư lỗi lạc nhất của một trong 10 vị đệ tử lớn của Đức Phật. Tại thôn Nhĩ Hầu thuộc vương quốc A Bàn Đề ở miền Nam Ấn Độ, có một gia đình hào phú thuộc chủng tộc Bà La Môn, rất được mọi người kính trọng. Đó là gia đình của tôn giả Ca Kim Viên. Thân phụ của tôn giả được phong chức quốc sư của quốc vương đương thời. Gia đình ấy có ruộng đất rất lớn, nuôi hàng trăm nô bộc, có quyền thế lớn, có gia sản lớn. Có thể nói đó là một gia đình danh giá bậc nhất của vương quốc. Thật ra tên của tôn giả là Na La Đà, còn Ca Thiên Viên là họ. Bởi vì về sau này tiếng tăm của tôn giả trở nên lừng lẫy, cho nên mọi người đã lấy họ làm tên để gọi tôn giả, rồi trở thành quen. Tôn giả là người con thứ hai trong gia đình. Anh của tôn giả là một người có tư chất thông minh, tướng mạo anh tuấn, tánh tình hào sảng. Sau khi theo cha xuất gia và trở thành một vị sa môn của Bà La Môn, ông một mình đi chu du cầu học. Ông đã đi rất nhiều nơi, học rất nhiều vị minh sư, cho nên được thông hiểu nhiều về học thuật, lại có được nhiều kỹ năng. Khi tự thấy mình đã công thành danh toại, ông trở về cố hương. Một ngày nọ, ông triệu tập đông đảo dân chúng lại để giảng kinh Vệ Đà, và công nhiên tự cho mình là người thông tuệ nhất về triết học Vệ Đà. Ca Chiên Viên từ trước đến giờ chưa hề bước chân ra khỏi cửa. Nay thấy anh trở về dựng đài giảng kinh Vệ Đà, bèn cũng dựng đài đối diện với anh, cũng thông báo mời dân chúng đến để nghe mình giảng luận về triết lý Vệ Đà. Nhờ có biện tài vô ngại, nhờ nêu lên những điểm quan yếu sâu xa, Ca Chiên Viên dần dần đã thu hút hết số thính giả của người Anh. Thính giả bình luận với nhau rằng ông em xem ra giỏi hơn ông anh rất nhiều. Nghe lời bình phẩm này, người Anh vốn bản tính hiếu thắng tỏ ra rất hậm hực và ghen tức với Ca Cha Viên. Nhưng cả hai anh em đều không ai chịu nhường ai, lời qua tiếng lại, cuối cùng đem nhau đến trước thân phụ để nhờ phân xử. Với thái độ rất bực tức, người anh nói trước: "Thưa cha, xin cha hãy dạy bảo thằng em ương ngạnh của con đi. Nó đã làm con mất mặt con quá rồi. Con đã từng đi chu du tham học lâu năm, chẳng lẽ lại không bằng nó? Trong khi con thuyết giảng, nó lại muốn đương đầu với con, cũng dựng đài thuyết giảng dẫn dụ hết thính chúng của con về cho nó." Cậu thiếu Ca Thiên Viên không tỏ vẻ gì sợ hãi, giải thích: "Xin cha xét cho, học vấn là một việc công khai, ai cũng có quyền học hỏi, nghiên cứu và diễn thuyết. Anh con thích đi các nơi để học hỏi, còn con thì chỉ thích ở nhà để tự nghiên cứu lấy, không hề muốn phải giỏi hơn anh con, mà chỉ muốn biết rằng trong bao năm nằm nhà cố gắng tự học lấy, con có thu thập được chút ít kết quả nào không? Rõ ràng là kết quả của bao năm chu du cầu học, anh con đã mang về nặng trĩu với cái tâm hơn thua, còn con nằm nhà thì chỉ thật lòng học tập mà thôi. Con không muốn phiền cha phải lo lắng dạy bảo, chúng con có thể tự biết lo cho mình, hy vọng anh con cũng biết nghĩ như vậy. Cha làm quốc sư, đối với hai đứa con đều thương yêu rất mực, đứng trước cảnh này cũng chẳng biết xử trí ra sao. Cuối cùng, ông đem câu chuyện bàn với vợ, gửi Ca Chiên Viên về ở và học tập với Sa Môn A Tư Đà, như vậy sẽ tránh được chuyện anh em xích mích." Đạo sĩ A Tư Đà ở miền Nam của vương quốc là cậu ruột của Ca Chiên Viên. Ông vừa học rộng vừa có thần thông, cho nên rất nổi tiếng ở khắp Ấn Độ thời đó. Khi thái tử Tất Đạt Đa ở thành Ca Tỳ La Vệ, vương quốc Thích Ca, vừa đản sinh thì ông liền được vua Tịnh Phạn triệu đến để xem tướng cho thái tử. Ông tâu vua rằng: "Vị thái tử hiền minh này về sau sẽ là xuất gia học đạo và sẽ đạt được quả vị giác ngộ vẹn toàn. Rất tiếc